cái này mình học quốc tế về cơ body và gender 2 và cái the pure evolution này anh mới giải là tâm trường tiến hóa, cái môi trường để tiến hóa, một cái từ lý từ môi trường tiến hóa. Chúng ta muốn nói về cái thế giới vật chất mà ở đó người ta mọi vật đều tiến hóa, nói thâm sắc đây là nguồn sống hay là tinh thần và vật chất trên thực tế không có phải là chia ra làm hai và phân biệt sống riêng biệt, nhưng mà thực ra vật chất và tinh thần là hai cực của một thứ. Nhưng mà với mục đích là chúng ta muốn phân tích nó ra rất rõ ràng thì tiện lợi hơn là chúng ta coi hai cái thành phần vật chất và tinh thần như là hai cực, có nghĩa là chúng nó thực sự là đã chia rẽ ra làm hai và phân biệt ra. Giống như là khi mà một người tới nhà, ví dụ như vậy, khi mà ông ta bắt đầu tới nhà thì ông ta phải coi chưa làm riêng biệt những cái thành phần của căn nhà. Và ông ta trên cái bản đồ thì ông ta vẽ thêm thành phần một, thì cái đó nó chỉ là một cái trừu tượng thôi của cái căn nhà đó. Một cái gì chiều tượng của căn nhà đó, tức là cái trang, cái đồ thì nó chưa rẽ được nhiều thành phần. Cái trường tiến hóa của chúng ta ở trong cái hệ thống theo chân hè thì có 7 cái plan, tức là 7 cái cõi hay là thế giới. Những cái này có thể được chia ra làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là cái trường của thượng đế, chỉ có thượng đế thôi. Nhóm thứ hai là cái trường của những cái sự tiến hóa cao cấp, và cái thứ ba là cái môi trường của những người bình thường, thực vật, cây cỏ, kim thạch và những elemental, tức là những sinh linh đang tiến hóa. Cái vấn đề này thì có thể được tất đặt thành ra một cái bản đồ, một cái hình vẽ như ở trong cái trang 45, để chúng tôi copy cái này để mọi người bấm vô thì có thể thấy nhé. Cái này là cái hình vẽ, bấm vô để thấy cái hình vẽ. Đó, cái cột thứ nhất là chia làm 1, 2, 3, 1 là má, 2 là má, 3 là má. Cái Adi hay là Anupadaka, những cái cõi Adi và Anupadaka này rất có nghĩa là tối đại nhất bàn, nhất bàn nhất bàn thì gọi cái chữ nó đó. Thì có thể coi như là có đầu tiên trước khi mà hệ thống thế giới nhẹ đã được lập thành, tức là có ngay từ đầu lâu rồi. Cái cõi tối đại nhất bàn thì có thể được tưởng tượng như là nó có nhiều vật chất, nhiều matter of space. Chúng đưa lại ba con, tức là những vật chất thì được vẽ bằng những cái điểm. Hay này để tôi cốt thêm cái hình thứ nhì nữa. Cái hình thứ nhì ở đây mọi người bấm vô để coi nhé. Đó, thì vật chất ở cái cõi tối đẳng nhất bàn này coi như là được tạo nên bởi những điểm. Còn cái cõi, tại vì thượng đế lúc đầu vẽ ra đánh dấu để tạo nên vật chất dựa vào cái hệ thống mà ông ấy bắt đầu làm ra. Cái cõi đảo nhất bàn thì được vẽ bằng những đường thẳng, tức là trong mô hình vừa rồi ấy, là có những đường ngang ấy. thì chúng ta tưởng tượng là cũng tạo nên bởi những chất như trên đã được sửa sang và tô màu bởi thượng đế đã cá thể hóa, thượng đế đã cá nhân hóa, và ông ấy đã có một cái linh hồn có ý thức, cho nên là đã khác nhau so với lúc đầu, khác nhau so với cái cõi ở trong cái hệ thống cái dương thể khác đó. Trong tất cả lúc đầu thì là cái đầu tiên thì là thượng đế của thầy, tôi nói là thầy dương thượng đế, thầy dương thượng đế chiếm một chỗ trong không gian, thì lúc đầu là có mấy cái tấm chân, sau đó thì ông ấy sửa sang và ông thái nhân hóa thành một vị thầy dương thượng đế, thì ông ấy sửa sang những cái vật chất ở trong đó thì nó thành ra những cái đường thẳng đó, và bây giờ những cái vật chất thì nó đã khác nhau với những thái dương thể khác. Chúng ta có thể coi nó được tượng trưng như sau. Cái bút số 1, cái hình thứ nhất. Hình thứ nhất thì cái bút số 1 là lá. Thì gồm có hai cõi, là cõi khối đại niết bàn và đại niết bàn. Tiếng Anh là A và B. Và cái trường để mà tiến hóa thì là trường tiến hóa của thượng đế mà thôi. Cái bút là cái nhóm thứ hai đó, hai là má đó, thì gồm có cái con số 3 và 4, tức là những cái cõi 3 con 4 gọi là cõi Niết Bàn và cõi Bồ Đề. Thì cái cõi Niết Bàn là của cái tinh thần, và cái cõi Bồ Đề là của trực giác. Thì đó là trình tiến hóa của những vị tiên thánh. Cái đó, cái nhóm thứ ba thì nó gồm có cái cõi Manas, Kamas, Phật, Lula, tức là cõi trí, cõi tình cảm và cõi vật chất. Thì đó là trình tiến hóa của người bình thường, thú vật, cây cỏ, sinh vật và những sinh linh. Ở trong cái hình gì thì đó, cái giai đoạn đầu thì tức là mình thấy dân thượng đế chiếm lên một vùng ở trong vũ trụ, ở trong cái cõi với lại cái bài. Xong đến cái giai đoạn 2 thì đức thượng đế sửa sang lại những cái vật chất cho nó một trở thành cái cuộc sống riêng của ngài ở trên cõi này thế nào. Cái công việc sửa soạn này thì có thể được vẽ một cách khác bằng hai cái hai bộ hình thức. Một cách thì là có thể thấy nó có một cái sự biến hóa song song của ba của cái tinh thần của thượng đế, và một cách để mà biểu hiện khác thì là cũng là bộ ba biến hóa từ biến hóa ở trong vật chất liên quan đến cái bộ ba của tinh thần, của cái tâm thức. Chúng ta để ý thấy sự biến hóa của cái tâm thức đầu tiên, thì cái nơi trốn của cái vũ trụ mà đã được đánh dấu xong thì được thượng đế xuất hiện như là một điểm ở trong một cái quả cầu. Vị thượng đế đi từ cái điểm đó ra là ba phương hướng tới cái chu vi của cái quả cầu đó, hay là cái quả cầu của những vật chất. Tâm thức của thượng đế trở lại với chính ông, trở lại với chính ngài. Thì đây là cái hình mà mọi người bấm vào bộ can đó, đưa lên hạ trước. Thế là đầu tiên là chỉ có cái vòng tròn thôi, là thượng đế tiến một số không gian. Sau này thượng đế xuất hiện với một cái điểm tâm điểm của cái vòng tròn, nó vòng tròn thực ra là quả cầu. tiến từ no tới nướng, xong rồi ngày quay trở lại với chính ngày, thì nó thành ra cái hình tam giác và nó quay quay tới quay lui như vậy.
Thế sự đổ gén ở mỗi điểm mà nó ra chạm với cái vòng ngoài thì là một trong ba cái phương diện căn bản của tâm thức, được coi như là ý chí, minh triết và hành động, cũng như là bởi nhiều thứ khác thì ta có thể dùng như thứ khác. Ba cái phương diện đó gặp nhau hay là những cái giai đoạn của cái sự xuất hiện ra ở những cái điểm ngoài cùng đụng vào cái vòng tròn cho chúng ta cái tam giác căn bản của cái sự va chạm với vật chất. Cái tam giác này cùng với ba cái tam giác ở bên trong tạo ra bởi những cái đường đó nhìn cái vũ trụ thì nó có cái tam giác lớn ở ngoài và ba cái tam giác bên trong, tạo ra bởi những cái đường nối cái tâm điểm và mấy cái điểm tiếp xúc đó thì gọi là divine telepathic, đôi khi gọi là cosmic quaternary.
Nó là cái tấn khẩu
thứ này hả? Rồi tức là bốn cái hình tam giác đó, hình tam giác bự rồi là bốn ba hình tam giác nhỏ nữa, mà là tứ tứ
cái tất cả nó là tấn khẩu hả?
Tứ
hình có bốn thể,
tứ thể tấn khẩu của thượng đế không có chứ hả? Nó là tứ thể của thượng đế đi vai mà
chứ còn cái tên tất cả tiếng phạn tiếng hy lạp nó gọi là tứ thể hả?
Không, cái trường hợp khác ở đây này là đi ban được của thượng đế, hay là có khi gọi là cosmic quaternary mà qua
cái là thượng đế mà nó có 10 cái sáng tạo, nó 10 cái điểm sáng tạo, cái bất chết là thượng đế có 10 sáng tạo
qua cái đó thì
cũng là cái gì đó rồi đó,
qua cái đó thì cũng là bốn đó,
qua cái này đi đó cũng là tam man rồi chứ, đó là cái bất chết.
Nhưng mà cốt đích thì tức là về vũ trụ đó, quaternary là cũng bốn đó, khác rồi là tính khác thôi mà. Bây giờ chúng ta coi những cái vật chất ở trong vũ trụ liên quan đến những sự phát triển của căn thức, chúng ta thấy có ở trong cái quả cầu đầu tiên là cái vật chất thiên nhiên. Bây giờ cái diagram số 3 đây để tôi copy. Nên là mọi người bấm vào cái diagram số 3 này nhé. Chúng ta thấy ở trong cái quả cầu đầu tiên là có những cái vật chất đầu tiên là chất thiên nhiên. Chất thiên nhiên thì là cái hình đầu tiên là chỉ có cái vòng tròn đó. Sau đó thì nó quay ở trong đó, nó sẽ rung động, rung động vuông góc với cái vibration, tức là nó mới đầu thì nó có góc kia e vượt qua như là kia. Đó là cái thứ nhất là virgin matter of space, là cái thiên nhiên. Cái thứ nhì là có vị thượng đế phát hiện là một điểm nằm giữa. Cái thứ ba đó là cái điểm đó của thượng đế thì nó rung động, nó rung động giữa giữa trung tâm điểm và hai cái bên. Trong cái câu đó thì nó lại có một cái cả cái điểm đó và cái đường đó nó sẽ rung động một cách vuông góc thẳng đứng đó. Nó hồi nãy nó nằm ngang rồi nó thẳng đứng trong hình đó, thì nó tạo nên ra một cái hình chữ thập đầu tiên ở trong cái vòng tròn. Cái chữ thập này thì được gọi là hoạt động từ người cha, tức là cha là cái điểm đó. Mà người chân, người ta là đứa con, là cái đường nằm ngang, là cái đường kính nằm ngang, và nó giới thiệu cái vị thượng đế thứ ba là cái óc sáng tạo, divine activity với vị thượng manifest and creator, nó tức là cái vị thượng đế sáng tạo Nếu mà mình học tiếp chương số 3 vậy.
Khi mình nói đến sự tiến hóa thì mình phải coi là cái lịch trình tiến hóa ha. Là cái thể nó thực hiện ra theo cái quan niệm là người muốn học á, muốn tiến hóa là nó phải họ nói đến sự tiến hóa thì phải nói đến liên hệ đến cái hệ tiến hóa. À, thì ở đây này lúc tiến hóa là nói cái hệ tiến hóa nó có cái bản cái hệ tiến hóa thì nó nằm ở trong một cái thái liên hệ. Thái liên hệ tức là cái hệ một cội gì đó. Mòn bãi cái hệ tiến hóa nè. Bãi cái hệ tiến hóa thì nó mới tạo thành là một cái thái liên hệ dưới sự điều khiển của Đức Thái Nguyên Thượng Đế nè. Dưới sự điều khiển của Đức Thái Nguyên Thượng Đế. À, rồi thì một cái hệ tiến hóa nè. Một cái hệ tiến hóa. Cái hệ tiến hóa thì thường cái từ nó là cái chức năng cái tâm mà có cái tiến vô sinh một cái hệ tiến hóa một cái hệ tiến hóa mọi con nói trong trường phải kể từ đầu đó nha cái hệ tiến hóa thì nghĩa là một cái hệ tiến hóa thì nó thường thường nó gồm cái bảy giải hành tinh đấy nên gọi là bây giờ chúng ta học là bắt đầu học cái này là phải có cái tiếng mở rộng chứ không thể mà chúng ta là chỉ nghĩ trên cái đất này không không có mò mà tiến hóa được đâu
ngay bà mình cứ nói là từ anh chứ không nói gì
cơ tôi nói vậy đó nghe cái hệ thống nó chạy như vậy đó rồi đó để mà mình tới nhưng mình sẽ học cái tới cái ngày này sao mà nghe không có cái này rồi mới lần lần mình mới biết cho mấy là học cái sao là mới bắt đầu con người mà thực sự tiến hóa là có cái nhân duy thể đó con người mới tiến hóa chứ không có như là cái duy thể chưa tiến hóa đâu à, thì mà nói đến cái nhân duy thể thì chúng ta phải học nghiên cứu kỹ đó ha là trước thấy là một cái hệ tiến hóa là nó có bảy giải thành tinh rồi. À, mà một dải hành tinh á, thì nó tạo nên là một dải hành tinh á, thì nó tạo ra bảy cuộc tuần hoàn gì đó bảy cuộc tuần hoàn gì từ một cuộc tuần hoàn thì nó có bảy thành bảy là trong một cuộc tuần hoàn á một cuộc tuần hoàn thì nó kéo dài tới bảy thời gian. Tức là bãi gia trì của thế gian là bãi trì gian rồi cái một bãi trì gian là một gia trì của thế gian đó, thì nó gồm có bãi cái căn chủng mà ra đó rồi một căn chủng thì nó có bãi vấn chân bãi vấn định thụ vậy khi mà mình phải học vậy đó, thì lúc bây giờ mình mới ý thức được cái nhân duyên thể nó bắt đầu từ đâu. Chứ mà mình nói ở đây cái chương này ở đây thì ông Bồ Đơn ông cũng nói tổng quát cái chương ông có đi chương vào chương tiến không ông chỉ nói cái chương trình hoạt động tiến hóa mà từ nó là trong bản cỏ tràn không đó ha là từ cái cỏ mà tối đại nước bàn xuống đến cỏ đại nước bàn thì nước bàn rồi cõi có bồ đề rồi cõi thượng giới người ta kinh giới người ta cần cái này giống như vậy nếu mà người ta trình bày bài phẩm quá chứ không thì mình học quá là mình phải đi vào chi tiết chứ mà khi nhắc anh chàng học là phải đi vào chi tiết thì biết bao giờ chúng ta mới thấy thực sự vì cái tin sao đó mình mới thấy thật sự là cái con người thực sự tiến hóa là bắt đầu con người có cái nhân duyên thể, nghĩa là con thú nó thoát khỏi cái hồng khốn cơ nó. À, nghe sao nhiều cái nghĩ như con mèo, con chó, con heo, con bò, con trâu, con ngựa rồi đó không? Mình ở gần người ta nhiều đó, là nó học hỏi cái nghĩ nó làm nghe. Thành lần nha, có cái những nguyên hướng mà mình đã có, thì được mà chưa tiếp thu được cái tình thương lòng bác ái này, thì dù của con người như như thế lần lần nó thắt ra khỏi cái hồn khốn đó. Nó còn không có hồn khốn thì cái nghĩ này nó lên cái hồn khốn chia tới cái giới nhà, giới những loài chung của nó. Thì giả tự như cái giống ngựa, giống bò, giống trâu đó, thì nó ở chung một khốn đó vậy. Mà chúng mình nghèo khổ, theo tư tưởng ở trong thì biết mà nó chưa có kinh nghiệm nhiều với con người nha. Ừ, thì nó là nó chết rồi á, mà thường thường cái kiếp sống rồi là cũng nó ngắn lắm, nó cao lắm, nhiều con số 10 năm là nó chết rồi, thấy không? Còn nó học kinh nghiệm rất ít nha, nó vậy đó, để chúng ta phải hiểu rõ cái điều này, đấy, hay. Vậy thì là cái khó là cái thân trường hoạt động tiến hóa đó, cái thân trường hoạt động tiến hóa à, tân bãi rồi là từ cái loại tân linh biết cái người ha, rồi bọn đất đá cây cỏ cầm thú và con người nữa, nó phải trải qua cái thân trường hoạt động bãi chứ tiến hóa cũng phải rồi, chứ không phải là tiến hóa con người tâm. Nhưng bởi vì khi mà chúng ta học được cái bãi lò này thì chúng ta mới thấy rằng nào xưa mình cũng chỉ là một cái tâm linh ngũ hành nhỏ đấy. Bãi lò mà căn bản để tiến hóa rồi hoạt động trong cái tâm cơ sau đó tôi đâu có biết là bài hoa. Đó, cho nên là cái lò tâm linh thứ nhất là cái người thứ ba nè, ba cái lò này nó thuộc về cái tâm linh. Cái gọi là elementary hoặc là expert next year, ba cái lò này là lúc mà mình mặc thế mà nó đi sâu suốt ở dưới này rồi nó làm lành nó rồi học hỏi kinh nghiệm nhìn nó tiến hóa lên lò mắt đá, nó cái tăng cường nó đến cái tăng cường tiến hóa này là chúng ta phải đi vậy đó. Còn người sau cùng là bốn con người, nói đến con người là chúng ta học bắt đầu ô cái con người thực sự là con thú, nó tiến hóa lên, nó bắt đầu nó thoát ra khỏi hồn khốn, nó tiếp nhận được cái nhân duyên thể rồi ha, nó tiếp nhận được cái nhân duyên thể thì lúc bây giờ nó mới thực sự là tiến hóa, cho nó chưa có thoát khỏi cái hồn khốn, nó vẫn ở trong cái hồn khốn thì nó chỉ phát triển cái thần thức cho nó mà thôi. Anh em nhớ cái điều này nha. À, thì cái tâm trường tiến hóa đó chúng tôi đã tài trải nên nó tổng hợp như vậy, nhưng mà cái mình để mà tạo đem là cái sự tiến hóa trong nguyên rồi dạng vật này thì thực sự ở trong cái vị thượng đế khi mà những vị thượng đế sáng tạo, lúc mà cái tâm trường tiến hóa chưa có thì còn ở trong lòng, ở trong lòng của đức thượng đế khi sáng tạo rồi chưa nhân từ nó hay sốt đó, hay sốt là khi sáng tạo là ơn mang phát từ lâu đó nên họ là chưa có nói tới cái thân từ tiến hóa này là anh em nhớ là nghe nha. Mà khi nói đến thân từ tiến hóa là chúng ta bắt đầu vào cái giai đoạn của vị thượng đế sáng tạo có ba ngôi, có ba ngôi rõ ràng: ngôi sáng tạo, ngôi bảo vệ và ngôi tái tạo. Cái lưỡi gì đó chỉ là bãi cổ trên đàn thiên vũ trụ mình đấy. Nói đến cái tình trường tiến hóa là chúng ta phải nói này, nhưng mà cái giai đoạn đầu của tình trường tiến hóa, cái giai đoạn đầu của tình trường tiến hóa chính là cái giai đoạn nhập thế. Tôi muốn lò dạng vậy cơ, nên nhập thế cái gì nhập thế là cái thần thức, cái muốn lò dạng vậy nó nhập thế, cái thần thức đó nha, cái thần thức nó cái tiền của các loài khác nó chỉ có ít năm bây giờ. Còn sau khi mà nó nhập thế rồi nó bắt đầu giai đoạn xuất thế ra ha, thì lúc bây giờ nó tiếp nhận để cô ra nó có đi là cái nhân duyên thể này, thông thường tôi gọi là cái trí, thật sự cái thượng trí của người ta, cái trí thường là cô con nó đi nói là thượng trí. Thì lúc bây giờ cái hình thức của con người nó thực sự có nghĩa là từ lúc bây giờ mới một cái con thú được xác nhận nó là con người. Nếu mà nó không có ngôi cô ta có đi thì nó cũng chỉ là một con thú, nhưng nó mang cái hình xác con người mà nó không có, mà chưa có cái cô ta mới đi thì nó vẫn là con thú vậy. Chúng mình nói cho mình này rõ ràng như vậy. Dạ. À, cái giai đoạn đầu tiên là evolution á, giai đoạn mặt thế của cái hình thức, nghĩa là có cái nguyên loài dạng và cái hình thức của nguyên loài dạng và chỉ có ác ma đi lên mà thôi. Những do đó là trong nhìn biến học người ta mới đưa cái từ để mà chúng ta biết rằng khi mà nguyên loài dạng cái hình thức mà nó xuống tận cùng của cái cỏ xanh của mình á, thì nó bắt đầu nghĩa là nó đi vào một cái hệ thống để mà nó phát triển lên một tí, để nó phát triển lên nó gọi là gì, monadic system, system time system, monadic time system, tức là cái hệ chuyển mẫu trên thần thể, cái thần thức của mình đi xuống trên cái sân trường tiến hóa này, cái thần thức của muôn loài dạng mà nó đi mặt thế thì nó phải vào những cái hệ chuyển mẫu trên thần thể để mà nó làm phát triển cái thần thức của nó. Vậy thí dụ mà nói đến cái chuyển mẫu trên thần thể này thì anh em phải nói loài chim, loài cá, loài heo, loài trâu, bò, vật đủ thứ đó là cái hệ chuyển mẫu trên thần thể. Nó còn có cái thành thức chỉ tùy mẫn, ác ma vô đi của nó tùy mẫn. Nhưng mà có những cái lần nó phát triển được cái vô đi cho cái lần ngợn nha. Cái lần ngợn hoặc là lần tiếng hoặc là lần âm thì nó có sự phát triển được mạnh về cái vô đi nha. Thì nó biết cái tấm tập thể đấy đó, anh em thấy không? Để tăng cường tiến hóa con người rất là thấy đấy vậy đó. À, vô đây tìm gốc ấy thì anh nhà nào có gì gốc ấy thôi.
Ok, bây giờ room mình có được hai người, có anh Linh là mấy phút này. Phút hôm nay có dùng máy computer, dùng cell phone nữa hả Phúc? Nên phải không Linh?
Cảm ơn chị đã đi chơi rồi.
Chỉ là tình câu nhờ Phúc cho lại mình học nó từ việc chứng dẹp đó.
Ai là vâng, cảm ơn.
Bây giờ để tôi đọc tiếp cái chương số 3 đi. Chương số 3, tinh thần nó đủ có điểm. Trước khi chúng ta coi quan sát những cái hoạt động sáng tạo của vị thần đế thứ 3 và những cái chi tiết, những cái sự sửa soạn rất chi tiết cho cái môi trường để tiến hóa, chúng ta phải để ý đến những tinh thần đã bắt đầu, tinh thần hoặc là những cái những cái cá nhân về tâm thức, những tâm thức cá nhân là cái môi trường để mà tiến hóa của chúng ta về vật chất đó, của vũ trụ thì được sửa soạn cho những cái tâm thần này. Chúng ta sẽ trở lại nghiên cứu kỹ hơn trong một cái chương sau này. Có vô số những cái cá thể này, như cá thể tinh thần ấy, mà được phát triển trong cái vũ trụ khắp khắp có, tức là đang sử dụng cái vũ trụ này, vũ trụ là cái thân thể đó, thì đã được tạo ra trong cuộc sống của Thượng Đế trước khi mà Ngài tạo ra cái môi trường để mà tiến hóa. Tức là đầu tiên là Ngài Thượng Đế tạo ra những tinh thần. Trong đoạn này đã được viết như sau. Cái điều này đã được tạo ra lên này. tôi sẽ nâng lên làm nhiều lần và sẽ sinh ra đời. Như thế là tất cả có nhiều xảy ra từ một vị thượng đế tạo ra rất nhiều bởi sự ý chí của ngài. Cái ý chí này là của vị thượng đế thứ nhất. Vị thượng đế thứ nhất thì không phân chia được là vị cha, nhưng mà ông biến hóa ra nhiều thêm. Do đó những chân thần đã được mô tả như là những cái chưa tán từ ngọn lửa, từ cái ngọn lửa cao cả nhất. Những chân thần này giống như là những mảnh vụn của thượng đế. Ở trong cuốn sách các đốc kinh, tức là giáo lý bí truyền, viết là hãy ngẩng đầu lên hô la nô, ngươi có thấy không, có vô số ánh sáng ở trên ngươi, đang đốt cháy ở giữa bầu trời. Ta có thể cảm giác thấy một ngọn lửa, ta nhìn thấy vô số ta cảm giác thấy một ngọn lửa, nhưng mà ta thấy vô số nó những cái ánh sáng tỏa ra, những cái tia sáng tỏa ra từ nó và chiếu sáng bản thân nó. Ngọn lửa chính là Ishvara trong cái sự biểu diễn của ngài. Tức là chính là vị thượng đế thứ nhất. Và những cái tia sáng thì nó không có cách rời, và nó chính là Monad, tức là chân thần. Chân thần của loài người và của những thứ khác đó. Cái chữ không cách rời thì ta phải để ý, có nghĩa rằng là những cái chân thần này chính là thượng đế luôn, cho nên không rời ra, tức là vẫn tính tập ở thượng đế. Một cái chân thần như thế có thể được định nghĩa là một cái mảnh của cuộc sống thượng đế. Nó được tách ra như là một cái cá nhân, một cái cá thể. Bởi cái vật chất rất là mỏng manh và ít thôi. Cái vật chất này nó mỏng đến nỗi mà khi mà nó đưa ra thì nó là cân chia ra, mỗi cái cân chia ra, nhưng mà nó không cản trở gì cả. Tại vì khi mà nó có tách ra thì nó cũng vẫn không cản trở những sự mà nói chuyện giữa họ với nhau. Của một cuộc sống như thế thì những cuộc sống xung quanh như vậy, tức là nó vẫn nó không có trở thành chướng ngại gì cả, thì nó quá mỏng manh nên nó không làm chướng ngại những sự thảo luận thông thường nha. Một cái tâm thần như thế thì không có phải hoàn toàn là tâm thức, chỉ là tâm thức, nó không phải là chỉ là một cá thể. Nó chỉ là một cái trừ tượng, một cái gì trừ tượng ở trong cái vũ trụ cụ thể, thì luôn luôn có những cá thể và những cái áo của nó. Những cái áo này thì nó có thể là bền bỉ được đủ kiểu để mà một cái chú nít thì nó không có cách rời khỏi vật chất. Như thế thì một chân thần là một tâm thức cộng thêm với là vật chất, thì nó không có hiểu thế. Tức là chân thần là có cả vật chất nữa. Một chân thần ở trong tâm thần học là Chư Tát Ma của triết học Ấn Độ, Kurukta của mấy người Kamkia, và ở trong kinh Đại Đà thì gọi là một cái cá thể được đặc biệt hóa, theo tập Chư La Gai theo trong kinh Đại Đà. Cuộc sống của một chân thần như thế là cuộc sống của vị thượng đế đầu tiên. và những chân thần này có thể được mô tả là những đứa con của người cha, giống như là cái vị thượng đế thứ nhì là đứa con của người cha. Nhưng mà những chân thần chỉ là những người con nhỏ hơn, và những người con này chẳng có cái khả năng gì cả. Có thể hoạt động ở trong những cái vật chất đậm đặc hơn. Đậm đặc hơn là cái vật chất của chúng nó. Tất cả nó có thể hoạt động được ở cõi đại nhân bản. Trong khi cái vị thượng đế cái gì, mặc dù là có biết bao nhiêu thời gian nó trôi qua, thì cũng vẫn sẵn sàng để có thể tác động cái những quyền năng thực tế của vị đó. Cho tâm lô cốt thì thực tế như thế nào, thì là người đầu tiên đã được sinh ra đầu tiên. Đó, cho các bạn nói đại khái là vị thượng đế cái gì, thì là con đứa con cả đã thì có nhiều quyền năng lắm, còn những đứa con thứ là những chân thật bình thường thì chả có quyền hành, chả làm được cái gì cả. Nhưng mà chỉ là để hoạt động ở những cái cõi dưới thôi. Khi mà cái nguồn gốc của cuộc sống của họ là ở trên cái cõi niết bàn, thì những chân thần này luôn ở đó, ở trong cái cõi niết bàn. Không phải là cái nguồn gốc của cuộc sống của những chân thần ở cõi niết bàn, nhưng mà những chân thần để sống ở cõi đại niết bàn. Những chân thần sống ở cõi đại niết bàn, nhưng mà họ ở trên cõi niết bàn, nhưng mà họ hoạt động ở cõi từ cõi niết bàn trở xuống. Chúc lắm đều nào. Đấy, chúc lắm. Để tôi nói lại cho bạn này nhé. Cái nguồn gốc của cuộc sống của họ bắt đầu từ cái cõi niết bàn, nhưng mà những chân thần của họ ngự trị ở trên cõi đại niết bàn. Mặc dù là ông ta không có một cái vận cụ nào để mà có thể hoạt động, để mà chờ đợi cái ngày phát triển như là những đứa con của thượng đế. Họ ở trên cái cõi đại niết bàn, trong khi cái vị thượng đế thứ ba thì bắt đầu biểu hiện ra những hoạt động bên ngoài, đang là làm tạo ra những vật chất của cái vũ trụ, những vũ trụ, những vật chất đậm đặc hơn của vũ trụ. Cái công việc này thì sẽ được mô tả trên sau. Cái diagram thứ tư là diagram thứ tư đó. Để tôi copy cái này nha. Đó, mọi người bấm vô nhé. Cái hình thứ tư này thì đã mô tả rằng những chân thần đợi ở nơi chốn của họ, trong khi cái thế giới mà họ sẽ phát triển ở đó thì đang được tạo nên. Đó, chân thần thì ở cái cõi Amuradhaka, đó là cái cõi đó còn gọi là đại niết bàn, bốn lớp đó. Còn Hadi thì là Hadi là cõi cao nhất của thực tế của họ nói. Thì từ thượng đế phát xuất xuống nô nát là có ý cái gì, là có đại niết bàn. Hai đi là có số đại niết bàn. Rồi năm cái cõi dưới thì đương được tạo ra bởi vì thượng đế thứ ba. Những cái nhất là cái gì trên Việt Nam nó làm cho tôi một tí để tôi không mà đừng đi tìm vào làm chi chắc chắc không nên á, lưu nít điểm này hả, không có chuyện gì hết. Cái đơn vị của tâm thức mà được gọi là chân thần thì đã được mô tả như những đứa con đã xuất hiện từ khi lúc bắt đầu tạo ra ở trong bụng của người cha mà chưa có được làm thành hoàn hảo nhờ những sự từ đâu có đau khổ, nó phải đi qua đau khổ mới trở nên hoàn hảo được. Mỗi một chân thần thì ngang bằng với người cha, như là sờ vào cái đầu của Thượng Đế nhưng mà thấp hơn người cha, nói về cái cá tánh từ đấy họ cũng là người luôn, chân thần nó tính cũng là người luôn, cho nên sắp cho người cha trong cái thứ mỗi một cái tâm thần thì đi vào trong những thế giới vật chất lần lượt để điều khiển chế ngự mọi việc mọi vật ở trong cái thế giới vật chất thì họ được đưa xuống bị yếu đuối, nhưng mà họ sẽ dần dần họ sẽ tài giỏi lên và có khả năng hơn. Từ một cái hoàn cảnh mà nó tích cực là nó không có, từ một cái trạng thái cũ họ sẽ phát triển tất cả những cái khả năng của Thượng Đế của họ và họ sẽ trở thành hoạt động và tiết lộ dần dần ra những cái năng lực của Thượng Đế, tất cả những năng lực của Thượng Đế, đó là chân thần. Mặc dù họ là có khắp mọi nơi và đầy đủ khả năng ở nơi của họ, tức là ở trên cái cõi có đà lên bàn, nhưng mà họ lại không bố trí hết ở trong những con khác, cho nên họ phải, những chân thần này phải giấu cái sự glory chắc là huy hoàng hay gì đó, trang vinh, họ phải giấu cái sự trang vinh, tại vì họ bản chất của họ là được đế mà, nhưng mà họ phải che giấu cái đôi mắt ở trong những cái vật chất mà làm cho họ trở nên bị mù mờ, để cho họ có thể trở thành có khắp mọi nơi và có khắp mọi thời gian ở trên toàn trí và có khắp mọi nơi ở trên tất cả những cõi khác, để có thể rung động với tất cả những cái sự rung động của Thượng Đế trong thế giới, thay vì chỉ vung động với những cái cõi cao nhất mà thôi. Khi mà những cái thân phần này được tách ra từ chỉ Thượng Đế cao nhất thì cái ý chí của Ngài cũng là ý chí của họ, do đó tất cả một cái hệ thống để mà tiến hóa từ một cái cá thể của Thượng Đế là một cái, cũng là những hoạt động mà những vị chân thần này muốn làm. Chúng ta ở đây, chúng ta có những cái thế giới của vật chất, tại vì chúng ta có những chân thần muốn sống ở đó. Chúng ta là người tự muốn làm và tự quyết định, tự di động. Cái sự thúc đẩy của Thượng Đế này cố gắng, sau luôn luôn cố gắng để có thể hiện ra ở trong cuộc sống, thì chúng ta trông thấy cái ý chí này nó khắp mọi nơi trong thiên nhiên. Đó là cái ý chí muốn được sống, nó xuất hiện ở trong những cái hạt giống, cho nên là những hạt giống mà chúng nảy ra và hướng về phía mặt trời, hướng về ánh sáng để mà nở ra thành những cây cỏ, và ở trong những cái nụ hoa mở ra và mở ra trong cái mặt trời, nó cũng là những cái khả năng sáng tạo của người họa sĩ, của người điêu khắc gia, của thi sĩ, của nhạc sĩ, của những người làm thủ công, cũng cả những cái điều mà thích thú nhỏ nhặt nhất ở đâu mà ồn ra, cũng những cái điều vui thú nhỏ nhặt, những cái tất cả những cái điều mà điều thích thú họ có được nhờ có những cái sự thúc đẩy đó từ bên trong để mà họ có thể sáng tạo ra. Tất cả mọi vật cảm thấy thất vọng nhất khi mà họ có thể phát triển ra nhờ cái sự sáng tạo, để có thể bành trướng và để có thể tăng lên lên. Kết quả đó là kết quả nhờ cái sự ham sống của họ, cái niềm vui sướng được sống và cái niềm vui tự thấy mình sống động. Ok, tới đây là hết cái chương mình rồi.
Để tôi nói thêm với dân mình đọc lại, người ta lại không ai nắm được hết trơn. Để họ học cái chuyện
đó. Bây giờ anh muốn các mọi người nắm được thì anh có các cái điều mà tôi vừa nói của đồ chơi, anh đừng đặt đề thân chế khác thì họ lại cũng chẳng nắm được cái gì đó.
Nó khó rồi, vậy đó lại không những cái điểm mà quan trọng mình nhấn mạnh rồi mình sao chuyển rồi đó.
Thì
mình phải nghe
lớp,
hãy tự nhiên. Nữa, đi ra mẹ quên mẹ đó,
thì anh có thể khác thì người ta là tư máu, với lại nó cũng là trong đó, nó vậy cái chân trường biến hóa trong nó đó, chứ không có đi đâu đâu. Nhưng mà cái đấu nói còn đâu nó khác nhau cái gì là nên nó ông bao anh chọn chỉ nói giám sát thôi, còn cái kia tôi nói chậm ra một chút để cho người ta nắm nhiều hơn, chứ không biết là không hiểu gì hết.
Ai đừng nói nếu điều người ta biết rồi.
Sao biết được cho tôi nói ở trong sách tôi mà tôi chưa nói làm sao ai biết? Tôi nói ra người ta mới biết. Bởi vì trong sách của tôi đã vượt ra đó rồi mà tôi chưa có phát ra. Chưa có phát hành thôi à, thành ra không ai biết đâu gì. Tôi nói một câu vậy thôi. Bây giờ thì phải làm cho em học một chương 2, chương 3 này. Chứ ông mua anh ông nói tổng giáo là đại chương sáng quát về cái thân trường hoạt động rồi. Cái thân trường tiến hóa của môn loài dạng vật của càng khôn vũ trụ của mình á. À, nghe nói về điều này. Mà anh nói đến cái này thì lúc đó giờ á, còn là mình mới thấy không? Có cái thân tiền tiến hóa thì lúc bây giờ cái việc mà con thú mà nó cắt đầu cái hồn thú để mà tiếp nhận cái nhân viên thể cô ta có cái lúc bây giờ nó nói đến sự tiến hóa vậy. Tôi nhắc tôi nhắc nhở về nhớ cái điều đó thấy không? Thì hôm nay cho chúng ta học thân tiền tiến hóa là cái thứ hai đầy là nói về cái sự xuất hiện đầu tiên của các chân thần gọi là cái common thought đó. Mô áp rồi đó, chúng ta nó nói đến cái chân thần thì cái chân thần là cái gì chúng ta phải bởi người học á, người diễn học là anh em nếu mà muốn học là phải cố gắng chịu khó mở rồi mở trước rồi mình mở cái từ chuyên tha của thân học ở trên mạng có đủ cọ chân là mình bị đa số các bạn trẻ bây giờ còn chạy với cái đời sống vật chất nên người ta không bao giờ học được khó. Anh hai ngay cho tôi nhắc tới chỗ này á. Thì nãy mở ra con thú lắm, khi nào nó có cái protobody thì nó bắt đầu tiến hóa. Nhưng mà ở đây là không phải, ở đây người ta nói tiến hóa là tôi bắt đầu monad đúng xuống. Rồi chuyên thành tiến hóa thành hỏng hợp
thảo bào. Đây là lại nói rằng là bây giờ tôi nói đây là cái chuyện là cái chuyện đó định chuyện sao. Còn cái chuyện monad tôi bắt đầu nói monad nè. Có cái đáng lẽ chuyện tôi khai chuyển cái chuyện monad nè.
Cái monad nó xuất phát từ ở đâu? Mình phải học cái này cũng nên được không nên thoát ra ôm được mô lát. Thì cái mô lát này mới xuất hiện từ đâu? Thì nó phụ một câu 2 để nhấn mạnh cái bổng câu 2 với người ta hiểu gì. Nhưng mà cái câu 2 này nó tạo ra cái chân thần thể và cái thần hồn của nó. Cái thần hồn của mô lát nữa. Mà nó ở cổ mô 2 đó, ở những thần đến mô 2 nó mở cổ Anubhataka đó. Nếu mà anh cái chỗ này thì lúc bây giờ các những người học thì là không nói nữa. Còn mình lắp đã lỡ ra xuống cho họ lên đó, không nói nữa.
Ừ. Chúng tôi muốn nhắc nhở người ta đó. Thành ra khi mà nói đến tinh thần thì chúng ta biết tinh thần nó xuất phát từ đâu. Dù tinh thần cái mặt thế cho nên nó chưa có tiến hóa. Nó tiến hóa là tay. Thì tôi nói vậy. Cái mặt thế nó không tiến hóa. Từ nào mà nó xuất thế là evolution nó là tiến hóa. Còn evolution cái giai đoạn mà đầu tiên cái tinh thần này nó xuất hiện xuống từ ở cõi mà Anubhaka tức là cõi tạng những bạn mà nó đi xuống là nhập thế cho phê không phải tiến xuất thế không phải tiến hóa là nhập thế là cố quá nhập thế là nó làm nhất rồi nó là kim thạch đây rồi kim thạch rồi nó không cũng muốn hết cả những kinh nghiệm của các loài khác để làm hóa cho mình học cái bạn để người ta ca chuyển chỗ này này cái đi từ cõi nhập thế là nó đi từ những element to nó xuống tới kim thạch. Cái đó là nó tu nhập thế tận cùng rồi kim thạch là nhập thế cái ai chuyển cho nó cho người ta hiểu. Thế mình đọc vô, ông vô, không có ai hiểu gì. Thật ra tôi đến ý cho nên là nếu ai chuyển đây, ai chuyển vô, phải là anh mà. Còn anh đừng không về, không nói mở từ từ ra. Nó là chuyển cái chất từ chân hầm quan trọng, thì tôi thấy mở cái từ chân hầm nào. Tôi nghĩ là tôi đọc tôi còn mệt muốn chết, nhưng mà ai chuyển cái gì.
Ở đó là thì nó thay chuyển thay chuyển trên thầy này. Mình giúp chúng ta, đó mình để mình nắm cái tránh, thì có kỹ nữa. Muốn lộ dẫn ra cái gì, nó xuất hiện từ do chân hầm. Nhưng mà từ chân hầm này, nó tiến chân hầm này, nó sẽ phá từ nó tiếng của hưng lạc của làm thiết lý hưng lạc từ xưa để dùng chữ tâm thần nhưng mà bên ánh giáo nó người ta gọi là duy hoa duy hoa duy bất na duy bất na là cái chân linh là cái chân linh đó đó mình cho hai cái này là mới vừa học thì vừa biết học tay không học nhiều rồi mới tiếng phạn rồi tiếng hưng lạc rồi tiếng pháp tiếng ăn luôn tiếng ánh đủ thứ tội trơn tiếng tội trơn bây giờ duy ba là cái gì chứ bây giờ anh tự nhiên vô và mình cứ trốn hoặc là trả đồ với hạ tôi cũng vào lỗ tai này ra lỗ tai kia
ó cái duy ba nó là tương đương với trên hầm đấy nên là mình biết nó duy ba là nó tương đương với mona
vậy
đó vậy là duy ba nó tương đương vậy
à
đó vậy đó thì mình biết thì
duy ba mình không biết
tôi không nắm được cái gì cả ở vậy không biết mình mới phải mở mình học rồi mình phải mở trên mạng mình coi coi người ta nói có đúng hay không à, đúng là mình hiểu rồi còn không đúng là mình bỏ. Thế đến trời học vừa thân học á một người đó đây
tôi thấy nó hơi à đi đó tôi nghi quá
tôi bỏ qua mình đây thấy gì nhận cái nào mà mình hiểu thì mình nhận còn nào không nhận thì
qua cái gì nào cái là gì gì là cái gì đó v a là gì ba là cái chân lên tiếng phạn tiếng ấn là xưa người ta gọi anh nhưng mà sau này cái nền tiếng tiếng thì lập đó mình đâm khám phá lên nó tương đương với tinh thần vậy đó mà có khi cái từ thứ ba ít dùng lắm nhưng mà ta dùng thường thường cái tiên ta dùng duy bất na hoặc là ất na hoặc là ất nên nó mà là nó nên những âm chương gọi là tương đương có ý nghĩa tương đương đó nghe chưa học mình biết học là phải hiểu chuyện mới được thì lúc bây giờ mình nắm chứ đôi khi mình học mô đáp rồi cái người ta hỏi mà ất na có phải mô đáp không cái mình nhớ cái lúc đấy mình lâu học rồi biết rồi như là ngẫm học ra cái
ất na có phải mô đáp không
mình nói vậy tôi nói vậy đó
anh nó cũng tương đương như anh mô nát vậy đó xuống hay là giảm rồi
mình trở lại cái điểm
chính tương đương là pháp luật mô nát chứ thật mà
đâu
mình đi cái này đi qua thì đồng ý là chuyên nghiệp là sao đi qua là mô nát
cho anh tính định tức đi mình đi học rồi mình đi lần đầu giáo chứ khó vậy đâu rồi giúp đỡ mình có ý thưa nhà ra về mình và học thì mình cứ học nó về vũ trụ càng khôn mà cả những vấn đề khó khăn luôn á thời đó bạn trẻ vẫn còn chạy vô đời sống vật chất là hành cao mà học thì tinh thần mình vô được
monad is a symptom from anma and buddhi monad là vừa anma vừa buddhi mà đâu phải monad là anma
bởi vậy
nên phải học kỹ từ xa kỹ như vậy đây này ở trên đây nói monad tức là anma buddhi anh lại nói monad là anma
nếu là bởi vậy nên thành ra hả mình coi lại đó mình mở ra lúc bây giờ mình mới cám học tại sao mà tôi nói là anma atma là chân thần mà người khác còn nói là atma là cho monad là atma đi đến nhà đó thành ra là bởi anh lên thấy không khi mình mở ra được rồi cho mình khám phá ra cái thực sự chân thần của mình nói là cái thần thức của mình nói là atma đi đến bởi vì tôi thường sử dụng ác ma đi lại chỗ này là cái thần thức của mình á, chứ có tôi không dùng chân thần nữa rồi, phải dùng chân thần, có khi họ hiểu, họ không hiểu chân thần là cái gì đó, cho nên thành ra mình chỉ dùng cái thần thức thực sự.
Nhưng mà họ giảng được cái này nó chỉ có cái thần thức là quan trọng nhất á. Ác ma đi đi, con kiến, con cá, con trâu, con bò, con trâu, mình nó chỉ có ác ma đi đi. Phát triển đó, chứ mình nói tinh thần không không có đủ mà sao? Nghe là dễ mà diễn đạt cái ý nghĩa mà mình thì cao siêu thì sự phát triển mới có còn đó, chứ mình nói vậy đó.
À, đây là câu cái bài này trong chưa có khi nét rồi nè. Nói về tinh thần hát mà. Đó, anh là đang gọi từ đó. Manas, Bodhi và Monas. Thôi bây giờ cái vấn đề này để sau đi, bây giờ em chờ rồi. Bây giờ là anh Linh đọc dùm cái... anh Linh đọc dùm cái bài kia nhé. Cái bài kia là cái bài nữ thần lộ diện. Anh Linh có báo không Linh?
Có báo chưa?
Không, bây giờ anh bấm một cái link cuối cùng ạ. Có nữ thần lộ diện nữa. Nhưng mà bây giờ để tôi test cái phần về sau này nhé. Nhưng mà đọc từ đây để tôi test cái này tôi mang copy lại, em dán ra ngoài đọc cho nó dễ. Copy này, dán vào đây. Đó, mà cô nó nhỏ quá thì em copy dán ra ngoài lại đọc nhé.
Cô chỉ chi thuộc quần thái sân Phật Lắc Tông ở bản chất những cái bản chất lý của Phật Lắc Tông được giảng giải và minh hại trong vật lý khác nhiều người đã thắc mắc và thậm chí cứ bỏ đều lầu trong những tác phẩm. Paul Novak đã đi đến mức cực đoan khi biểu diễn những cơn tham lạc sinh niên cần phải gì hơn một vài trình diễn tận cách để thu hút ốc tưởng tượng. Điều này dường như thể trong vòng hơn 20 thế kỷ, thành ác trang vào lúc khi nào cứ mỗi 5 năm thì lại như thế Alishi để sinh sống một trò hề tôn giáo sang trọng. Augustine là đức trai đón một ở Hít, tôi đã giải quyết những điều khẳng định ấy. Ông tuyên bố rằng học thuyết của các môn đồ Paulo ở Alexandria mà do lý di truyền nguyên thủy của những môn đồ đầu tiên của Plato. Ông còn mô tả Colossini mà Plato tái chế, ông cũng giải thích động cơ thúc đẩy của vị triết gia vĩ đại nhằm che giấu ý nghĩa bên trong của điều mình giảng dạy. Còn về phần các cần phải trong trình công tác phẩm Polak và Colin, Plato có tuyên bố đó là những công cụ của những sự thật lớn lao rất đáng lực yêu cầu. Nhưng vẫn là một lợi ít cao tiếp với vật lại xuất ra đến nếu họ bắt buộc phải thừa nhận rằng họ mù thì chẳng biết phần học tiếp chính nhất ở đâu và phần tồn tại bắt đầu ở đâu. Và nó cũng đã xua tan niềm mê tín chủ quan thông tục liên quan tới các Phật và ma quỷ. Ông đã triển khai những ý niệm quá lố về thời gian biến nó thành các thuyết Phật lý và các quan niệm chưa hình. Có lẽ những thứ này không hoàn toàn phù hợp với những phương pháp lý luận phi lạc mà Aristotle đã phát lập. Tuy nhiên, chính thả bán đến cao nhất đối với những người nào nghĩ khỏi được sự tồn tại của cái năng lực cao siêu nào giác ngộ, tức tại giác, vẫn được coi là một siêu phẩm về nhận biết sự thật. Thế
là. Dạ thưa em.
Bạn này, trước khi đến đến xe câu thì có
nào? Sao lo lại lại có copy thêm nhé.
Người ta nên giải thích rằng nền tảng của sự đồng hóa này là sự tồn tại, sức tinh thần của, sức tinh thần tức ngồi trong ảnh dụ về cỗ xe và những con ngựa có cánh được trình bày trong kho đức ông biểu diễn bản chất thông linh có tính tức tạp hợp bao gồm hai phần phần phương bác tức các tiết thu nguyên tích được trả ra từ nguyên tích của thế giới hiện tượng còn phần thu chia ra có bản chất liên kết với thế giới vĩnh hằng cuộc sống trên trần gian thể hiện hiện nay là một sự sa đoạn và trình phạt như hồn ở trong những mồ mà ta gọi là thể xác trong trạng thái nhập sáng chưa khi có được giới luật cho giáo dục thì lô tích yếu tố tinh thần vẫn như người
Như vậy sự sống là một giấc mơ, là một hiện tại. Cũng giống như những trẻ bị trùng trong cái hang dưới đất được mô tả trong tác phẩm Nước Cỏ Ngoài. Vốn có lưng về phía ánh sáng, chúng chỉ nhận thức được cái bóng của tự vật và nghĩ rằng những cái bóng này là cái thực tại có thật. Chẳng lẽ cái ý tưởng này về Maya tức điều hãng hiền của giác quan tâm sinh hoạt trong quá trình lại không phải là một đặc điểm mà vật không suy nghĩ tập quán hay ta? Khi chúng ta không hoàn toàn thực tình bản chất đầy dịch hạt từ những cái đóng bó cỏ nào, gọi ra nơi ta hoài niệm được cái thế giới cao siêu mà chúng ta từng được cần ở nơi đó. Chúng cần được tài định như nhớ là mò vào môi màng về trạng thái từng ngày trước khi sinh ra, và cũng như một sự khao khát lời dự, báo theo bản năng nó sẽ trở nào. Đó là phạm vi duy giới luật của triết học. Cần lời phát nói ra khỏi sự lưu lại cho các quan và lưng ngó lên trên giới của tư tưởng thần trí để có được tầm nhìn về chân thiện mỹ tính hàng. Trong tác phẩm Dư Sơ Sơ Túc, Plato có bảo rằng những hồn không thể nhập vào hình chứng của một con người nếu nó chưa bao giờ thấy được sự thật. Đây là việc nhớ lại những điều mà linh hồn ta trước kia đã thấy khi đồng hành với đấng thiên nhiên, bất chấp những việc, bất chấp những sự việc mà giờ đây ta bảo rằng đang hiểu biết, thì nước mắt nhìn lên điều vốn thực sự tồn tại thì ta chỉ có lớp tức tinh thần của trước ra hoặc là tìm hiểu sự thật sự ta tất mới được chấp nhận tất cánh bay lên, bởi vì y đã tận dụng hết năng lực của mình để ghi các những điều và tâm trí việc chuyên nghiệm những điều đó khiến cho nó trở lên. Tuy nhiên, bằng cách tận dụng đúng đắn những sự vật này mà nó nhớ lại tiếp xúc bằng cách thường xuyên tự hoàn thiện mình với các những tác phẩm nhỏ, con người trở nên thật sự học toàn đích là một điểm đạo đồ của những chất thiên nhiên. Hết.
Cảm ơn anh Minh.
Dạ, anh Minh Tiệm.
Bây giờ nó tóm lại là mấy cái triết lý này đều đưa ra những cái mà nó tương tự như Phật giáo á. Nga rơi chén rồi nha. Nó là hồi xưa mình ở những cái thế giới cao siêu, xong rồi xuống đây để bơi tới cái cõi ảo nha. Tới cõi ảo và bị ngục tù trong cái thân xác của mình. Thì Dương Sa Tô là ngày ông nói có tính chất rất là tôn giáo. Tinh thần nội tại vẫn nhớ là mờ mơ màng về trạng thái cực lạc trước khi sinh ra, cũng như sự khao khát dự báo cho bản năng là nó sẽ trở lại, cho là sẽ trở lại cái khối cực lạc, giải thoát và khỏi điều sự nô lệ cho giác quan, hướng tầm nhìn là chân thiện lý vững hàng. Cái này rất có tính cách tôn giáo. Đây là nói để nhớ lại những điểm mà linh hồn trước kia thấy khi đồng hành với đấng thiêng liêng, nhớ lại kiếp trước thường xuyên tự hoàn thiện mình với các bí pháp hoàn hảo, con người trở nên thật sự toàn đức là một điểm nào đồ của minh triết thiêng liêng. Đây nói về tức là mà thực ra cái cuốn này mà đang chưa viết, nhưng mà thực ra những vị chân chưa viết qua tay lại đã đến những cái tôn giáo của thời xưa đó mà. Bây giờ tôi post thêm một cái đoạn nữa nhé. Anh muốn đọc thêm nào anh đây?
Vì thế cho nên ta mới hiểu được tại sao những phong cảnh cao siêu bí pháp đời luôn xảy ra vào ban đêm. Cuộc sống của tinh thần nội tạng là sự chết của bản chất ngoại giới và bên đen của cõi trần các định này của cõi tâm linh. Do đó, Dios, Sisop, tức là mặt trời và ban đêm đã được tôn thờ nhiều hơn Helio mà tinh cầu đó và ban ngày. Trong các kỹ pháp có trình bày tượng trưng điều kiện tồn tại trước của tinh thần và linh hồn, tinh thần và linh hồn lướt qua tống xuyên quá trình để có âm duy với những sự tốn khởi tay quyết trong đó thì linh hồn mới được tẩy trợ, mới khôi phục lại được sự cực là thiên nhiên để hiệp nhất trở lại với tinh thần. Sơ sô ni la đã khéo léo so sánh lưới luật để tiếp hợp với những nghi thức của thần bí. Ông bảo rằng ta có thể gọi triết học là sự khai tâm vào điều bí nhiệm chân chính và giáo huấn của về những bí pháp chân chính. sự sai tâm này có 5 phần: sự tẩy triệt sơ bộ, 2. chấp nhận cho gia nhập và phát huy chất bí mật, 3. cải thiện sai trị, 4. không chức hoặc tấn công, 5. điều thứ 5 là sản phẩm của tất cả những điều kiện trên, đó là tình bằng nghĩ và sự hiện tâm bên trong tế tự đế. Thường tình được cái sự thực là cuốn bắt nguồn từ việc giao tiếp thân mật với các cục thể trung niên, vân vân. Đó là câu của Epotia. Sự thay trị cá nhân là việc hoàn toàn chuyên những sự vật mà ta nghĩ đầy được bằng sự khác. Về các sự thật và ý tưởng được đối, ông cũng coi việc tĩnh băng trên đầu và độ vương luyện là việc quân tự như thẩm quyền mà bất cứ người nào tin nhận từ vị hướng tư của mình nhằm được các người khác cũng xuyên nghiệm được như thế. Cấp năng là sự tự nhạc hoàn hảo nhất bắt nguồn từ vị hướng tư. Và do đó theo ông bảo tôi việc mình hóa với trên đứng đến mức tối đa nuôi mọi người.
Cảm ơn anh Lê. Nói là ông cha tôi nói chuyện cái đức tôn giáo của ai đây nữa. Anh nhà tôi ý kiến hả?
Nghe họ có tin họ quá, tin họ nói cái gì là nói những cái gì mà thời xưa người ta giờ dùng những cái từ kia thì bây giờ nó là được dựa mặt lại những cái tên mới, cho nên những cái tên mới nè hồi xưa thì nói là dùng như vậy nè, nhưng mà giờ thì có những cái từ xưa kinh đó chính là cái này là như vậy. Người ta thấy cái quan trọng nhất là anh chị em là có cái tâm thân nghiên cứu lại cái kinh Kapala. Kapala là cái gì? Có thể là học cũng biết học mà với người ta học mà người ta chẳng hỏi Kapala là cái gì anh em.
Không phải là mấy cái kinh qua cổ đó.
Tại là thầy có đúng không? Chặt lắm rồi.
Chặt lắm rồi. Kapala đó là một nền minh trí, nền khoa học biến chuyển. Kapala nói cái kinh này nói về cái nền khoa học biến chuyển đấy. Tôi nhớ là của con Thái này.
Đó, nói đây là nói mình nói thôi mà chứ thành ra mình không hiểu Kamala là cái gì nữa. Bởi vì phải mở cái từ này ra. Cái quan trọng nhất thứ hai này mối về kinh Kamala mà. Nhưng mình có truyền thuyết hồi xưa về những cái mà những cái truyền thuyết đó mà nó có ghi lại mà mình với lại trong cổ tự đúng rồi.
Cái này có Thái à.
Không anh biết cái trang của anh ta có cái con này để coi cái bài kinh giải thích rõ anh em coi lại thôi. Thì cái mình học rồi cái mình hiểu rồi, lúc bây giờ mà có ai cắt cớ hỏi cái mình trả lời cho anh rồi chứ không biết sao cái rõ ràng mà học gì cái này nó cũng được biết học rồi đó. Nhưng mà hồi xưa cái mà mình có nói cái điểm này là thiên cơ bất khả lậu, bởi vì nó người ta hơn và nó không có tiến lộ ra ngoài. Nó còn nó trong cái bức màn bí ẩn đó hồi xưa những cái đường hồi xưa nó cái tự nó vậy, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu có những cái tên máu lý do nên người ta nó bí khó đôi là còn nó trong bức màn bí ẩn. Tất cả những lần khoa học hồi xưa nó còn ở trong cái bức màn bí ẩn, hình như nhất là trên đây camera này đó. Cái này nó cho tôi về hồi xưa tôi coi là nó chính là nó là bí pháp chứ người còn gọi là bí pháp chân chân. Kapala nó bí pháp mà nền khoa học bí truyền
thế này từ nghĩa của bà cũng là thi này đó.
Ở người Thái hồi xưa nó
còn ra Thái,
còn ra Kapalist, có được những cái người mà Kapalist là những vị nhà khoa học bí truyền. Mà cái này nó bắt đầu cho phát triển trở lại ngày nay chính nó liên hệ đến cái Hồi giáo Kamala này nó liên hệ với Hồi giáo nhiều lắm. Nhưng mà nó thành ra họ mà anh đi học á, học về cái bộ thi cô bất khả lại này nó khó lắm, chứ nó đơn giản đâu, mình không hiểu gì hết rồi mình cũng là cũng như cái anh văn nói người mù mà dẫn người mù rồi lấy xuống hố hơn người chết luôn.
Anh có mù không? Anh không mù chạy anh đi.
Cái này đâu nghe bỏ thiên cơ bất khả lợi, người ta nói người mù rồi, người dẫn người mù rồi chết luôn. Bây giờ anh ra anh tội quá, anh đến luôn
rồi. Anh hai vui tính quá hả?
Cái này
anh hai vui tính à?
Cái người mù dẫn người mù, hai người đi lấy xuống hố luôn. Thì bà viết cái bộ này còn tự nhiên cái bộ này nó có những cái vấn đề nữa, nó bí ẩn lắm. Thành ra mà hả bí ẩn thì tương đương là nó sẽ đảo ngược lại cái thành linh học, nó làm cho thành mỗi cái thành mà đã bị thành linh học chống đối dữ lắm nè. Chính cái bộ tương đương nó khó lòng nè. Nếu mà nói cái bí pháp tương đương nè, như Kamala với Kamalus nè, tức là cái bà hợp lý tiền nè. Có được chúng ta cầm mà làm là chính ông hay phát ngôn gì nha. Ông nằm già, ông biết rõ về những cái chuyện pháp thuật, cái tà thuật. Về vai cho nên thích chi, như rất là thích rõ ràng lắm. Mỗi cái đó là thành ra anh đem học chúng ta là anh đem đi nhận nó có cái này. Có cái tà thuật với cái pháp thuật chính, cái pháp thuật mà thượng thừa gọi là hốt ma đi.
Cảm ơn. Trong
cái
này đâu có nói
cái Kabbalah, tự nhiên
mình
mang
Kabbalah
vào đây. Không có là tôi nói, không có là tôi nói, sao cái này phải
kỳ nha. Hôm nay rồi đâu có nghe Kabbalah gì đâu. Rồi bây giờ đọc chết nha, bây giờ để tôi cốt tờ rồi nghe anh Minh đọc chết. Nãy tôi không nói gì Kabbalah hết đó. Đó, mới cốt tên đó.
Chết của Kabbalahu là như thế. Hôm nay tên bên con có nói rằng, xuất phát từ Plato có đủ mọi thứ mà các nhà tư tưởng vẫn còn chứng nhắc và bàn luận về chúng, cũng đã hấp thu được học thuyết kiểu cục thời đại như mình ở Hy Lạp từ Philola tới Sorater rồi tới Chiavera ở Ý, rồi từ địa mẫu tìm được giữa Ai Cập và Phương Đông, ông đã tập đến nỗi mọi chiếc thiết thơ á đều có trong học thuyết của ông. Ngoài khả năng tu dưỡng và kinh nghiệm, ông còn có thêm bản chất và phẩm tính của một nhà thơ. Các môn đồ của Plato từng xem bám sát lấy các thuyết tâm lý của ông, tuy nhiên nhiều người như Sorater đã đánh bạo có những suy đoán táo tận hơn. Theotico vốn là giáo phục và người nối nghiệp vĩ đại, xuất ra là tác phẩm truyền đại quốc tố. Một bộ thảo luận về các con số theo Pialora, ta không thấy trong tác phẩm các cuộc đối thoại có một số những điều suy đoán của ông ấy, nhưng ông là người lắng nghe những bài thuyết trình không được thuyết tra của Plato cho nên phán đoán của em xem chắc chắn là chính xác. Theo đó ông chẳng khác thì thầy của mình kể nhiên, mặc dù không biết danh gì ông chính là kẻ đối địch mà Aristotle chỉ trích. Khi ông tự do suy luận lập luận của Plato giống là học thuyết của Pythagoras, theo đó bản thân bạn vật đều là những con số hoặc đúng hơn là không tách rời khỏi ý tưởng về những con số. Ông đặc biệt cố gắng chứng tỏ rằng học thuyết của Plato về những ý tưởng có bản chất khác với học thuyết của Pythagoras. Theo đó, ông đánh giá rằng những con số và các độ lớn tồn tại độc lập với những sự vật không phủ lý quả thức và ra tư dạy rằng không thể có tri thức chân thực nếu ta không đưa đối tượng của kiến thức đó được ra ngoài hoặc vượt lên trên mức độ cảm nhận theo cảm quan. Nhưng hai đứa tốt không phải là một nhân chứng đáng tin này. Ông trình bày sai lệch về Plato và hầu như lại biến mặt các học thuyết của Pythagoras. có một điều luật để tiết giảm sẽ dẫn chúng ta trong việc khảo sát ngoài ý kiến và thích hợp. Chính xác là tất nhiên theo luật của riêng mình, tâm trí con người bắt buộc phải phát triển cùng một ý tưởng căn bản và tâm hồn của con người phải lưu luyến luôn cùng một chắc chắn là Pythagora đã tư giải sự đồng cảm và ý thức tương tác nhất trong thời đại của mình và học thức của ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí của bà Đa Tô. Ý tưởng từ ngữ của ông là có một nguyên lý thường trụ đơn nhất hẳn bên dưới mọi hình tướng, mọi sự thay đổi và mọi hình tượng khác của vũ trụ. Tốt quá, quả thức rằng ông có ra những con số là những nguyên thể đầu tiên của mọi thực thể. Chúng tôi đã dịch thải ý kiến cho rằng ta nên coi công thức của Pythagora dưới dạng biểu tượng và điều này chắc chắn chính xác. Aristotle tiếp tục nghiên cứu những con số này với những hình chứng và ý tưởng của Plato. Thậm chí ông tuyên bố Plato có thể rằng các hình chứng đều là những con số và các ý tưởng đều tồn tại thực chất là những thực thể có thật. Thế nhưng Plato đâu có nhận như vậy. Ông tuyên bố rằng nguyên nhân tối hậu điều kiện tối cao các ý tưởng là những đối tượng thuộc quan niệm thần trí của ý chí con người và chính là thuộc tính của ý chí thượng đế. Ông cũng chưa bao giờ bảo rằng hình chứng là những con số ta có thể tìm thấy được. Ông giải giải các tác phẩm sang siêu xuất thượng đế tạo ra những sự vật phi trí hoặc thiên túc nổ theo các hình chứng và con số hết rồi.
Nói chung có một cái đoạn này thì là tôi thấy dường như là đoạn này là bên vực ông Pythagore với lại ông Plato đó, từ vì ông Aristotle đang tuyên tạc hai người này nói rằng là ông Plato chống lại ông Pythagore và ông Aristotle là tuyên tạc ông Plato. Tôi nhớ rằng là hình như ông Pythagore đó là chính là đức thầy Cupidi đó. Hình như cái đoạn này là mới có liên hệ tới mấy vị chân sư của mình. Ở tới đây để họ khắc phục lại những cái điều mà ông Aristotle nghe ông nói sai lầm với họ đó mà. Và ông Plato thì không biết là chết này ông là nhân vật nào, nhưng mà Pythagore chính là đức thầy khá hát. Ok, bây giờ mình đọc thêm một đoạn nữa cho anh Minh nhé, để tôi copy.
Khoa học hiện đại có công nhận rằng là định luật cao siêu của thiên nhiên đều có dạng một phát biểu định luật. Đây có lẽ là việc bày tỏ minh bạch hơn và khẳng định rõ ràng hơn bài học thuyết của Pythagore. Những con số được coi là biểu diễn tốt nhất cho những lý luật và tài âm đến thấm gần vũ trụ. Chúng ta cũng biết rằng tâm hóa học học thuyết về nguyên tử và các định luật hóa hợp quả thật có thể nói là được định nghĩa tùy tiện bởi những con số. Ông Archimedes có chứng tỏ điều đó như sau. Vậy là thông qua mọi bộ môn của mình, thế giới vốn là một môn số học chống lập đang phát triển và một môn hình học đang tính tạng. Chìa khóa cho những điều của Pythagore vốn là công thức chung về đơn nguyên tố trong đa dạng nước bổn tán vạn thù và tấn nguồn vạn thù. Nói có ngạn đây là giáo lý của trường đời tử phân thân. Ngay cả thánh tông đồ Paul cũng chấp nhận là nó đúng là sự thật, vạn vật đều xuất phát từ ngài, không qua ngài và ở nơi ngài. Chúng ta có thể thấy qua đoạn trích dẫn sau đây, trông lên trên toàn hoàn toàn thần trí chọc về ấn giáo và bà la môn giáo. Khi chưa trì ngoại công Paraya đã hết phải làm thì đứng cao cả Para Atman tức Para Purusa đứng khi tôn tồn tại tự thân quản vật đều có các từ ngài không con ngài đã đang và sẽ tồn tại nửa tan biến được phân thân từ thực chất của chính ngài thành ra đủ thứ tạo vật Nalavadan Matakata quyển một câu thi 6 và 7 thế đấy.
Cái đoạn này có nhắc với thánh mừng tông đồ cô đó, mà ông cô này chính là đức thầy Di Kê đó, đức thầy Joa cô đó là học trò đệ tử của đức thầy Thích Ni. Thì nói chung là đức thầy nếu thầy cứ chăm nghiên cứu xưa là ông Pythagore thì ngài đã làm cho tất cả mọi thứ đã trở thành minh bạch nhờ những cái công thức ví dụ như là tam giác vuông góc nhà nọ của ngài đó, để làm cho ta có một cái hệ thống hình học đó, hệ thống hình học để chứng minh này mà ông nhớ cái này là ngày xưa tôi học ở lớp đệ tứ đó. Đệ tứ thì học về tam giác vuông góc Pythagore, A bình phương bằng B bình phương cộng C bình phương. Thành ra thông qua một bộ môn của mình, thế giới vốn là một môn phối hợp ứng động để phát triển, là một môn hình học mang tính tải. Như từ những môn toán thì nó cũng thuộc về mấy cái nhà hiền triết luôn. Mấy nhà hiền triết trong mấy nhà thần học là họ cũng nghiên cứu toán, họ cũng nghiên cứu đủ thứ hết. Thành ra là Đức Thầy ngày xưa là cũng là một nhà toán học giỏi đấy. Còn ông Thánh Cô, ông Thánh Cô thì nói rằng bạn gặp được chất pháp từ thượng đế, không qua ngài và ở nơi ngài, ngài chính là người thực tế. Thì nó có liên quan, nó giống nhau cái ấn giáo Bà La Môn. Rồi cái đoạn sau này thì lại nói là Kalaya là cái thầy mà nó yên tĩnh và không có gì hết. Rồi lại bạn gặp được chất pháp qua cái thời kỳ Kalaya thì chất pháp trở lại và ngài phân thân ra từ vật chất này thành ra đủ thứ để tạo ra bản vật. Thì cái này nói là sinh hóa đó, cái đoạn cuối cùng này đoạn sau là nói về sự sinh hóa vũ trụ. Ok, thì mình sẽ đọc tiếp cho năm nay nhé. Nhà này mình để tôi copy thêm nhé. Đó, phân đoạn mới đó.
Tập nguyên thần lý 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 mà người làm một cách đẩy dị tải lý trở này. Một là thần đế, hai là vật chất, ba là tổ hợp của đương nguyên và ngũ nguyên tham dự vào bản chất của cả hai. Do đó là thế giới hiện tượng. Ngũ nguyên tức hình tướng hoàn hảo diễn tả sự chấn động của vạn vật. Còn thập nguyên tức tổng thể vạn vật bao gồm chọn cả càn khôn vũ trụ là tổ hợp của một bàn. Một ngàn nguyên tố, thế như là biểu hiện của chỉ một tinh thần thôi, đó là một thứ hỗn năng đối với giác quan như là một càng tôn hàng hà với lý trí, chọn cả sự tổ hợp bao gồm những con số lý tính lưu ý tưởng sáng tạo đời thuộc về ánh gió đứng tồn tại tự thân đứng tự tại cho ra ai như tức so lưu tức chuyên như cho các vọt của một số người. Vốn rất nhiên, từ bản thân của ngài phân thân ra năng lực sáng tạo ra Brahma tức Purusa tức nam chính thiên nhiên và được trở thành hai từ những nguyên đó kết hợp với nguyên thể thần trí với trí tuệ với nguyên thể vật chất có triển khai ra một nguyên tố thứ ba tức là Viraji thế giới hiện tượng từ tam vị nhất thể vô hình mà không thể hiểu nổi này tức ba ngôi của Bà La Môn giáo mới chuyển đây ra tam nguyên thứ gì biểu diễn ba năng lực sáng tạo bảo tồn và biến hóa. Hai năng lực này được tiêu biểu như Brahma, Vishnu và Shiva nhưng chúng ta mãi mãi được hòa lẫn thành một nhất nguyên Brahma hoặc các tinh thể đà tại nhà Shivaji là sự đối biểu lộ ra toàn bộ cái sinh ra cái nhìn ra biểu tượng tức là ba ngôi các yếu chỉ có nhờ và ba ngôi này bao giờ cũng chủ động và nắm bắt được mọi giác quan của ta thì nhất nguyên thôi và không ai biết được mới có thể nổ độ được cho thế giới của kẻ phàm phu khi ngài trở thành Sariva tức là khi ngài phát lấy một hình tướng hữu hình thì ngài tiêu biểu cho mọi nguyên khí của vật chất mọi mầm mống của sự sống. Lúc đó ngài là Purusa, thượng đế ba mặt, tức quyền năng tam bộ là bản thể của tam nguyên trong kinh Tạ Đà. Xin thức đứng Bà La Ma hãy biết tới âm tiết kinh thân, tức là ba bi từ của Tam Chi, và hãy đọc kinh Tạ Đà hàng ngày, đức bản thể
hết. Cảm ơn anh Minh. Cái đoạn này nói về cái vũ trụ gồm ba vị đó. Ba vị là Bà La Ma với lại
thế là
Shiva
gì
đó.
À,
anh
hai
có cái
đoạn
không anh
hai? Đấy, bởi vì anh đi anh coi lại cái chương 1 này. Chương 1 này người ta nói cái gì? Chương 1 này người ta nói cái gì nè? Người ta nói the Oyam Son Kabbala. Tức là cái bí pháp tinh tinh mà đông phương. Anh em nói là hồi đầu nãy là anh đem đem mặt nội dung không nha, chúng tôi nhắc lại. Cái gốc của cái chuyện này á, cái hết là người ta nói về cái bí pháp tinh tinh tâm phương. Mà gọi là ôi tinh, ôi lên sông, khá bê la là cái gì? Nói là kinh phải đà, người ta thường dịch chứ. Nhưng mà thực sự cái đưa ra nó là có ý nghĩa là cái mà minh triết lý tưởng hay là kêu bằng là giáo lý lý tưởng đó. Đưa ra nó là cái giáo lý lý tưởng của ấm giáo thôi. Dạ, phải là anh em phải học cái từ này nè, nắm được không, không nắm được không? Vâng, họ nói lên cái này biến pháp đâm phương á, chứ không phải tay phương nha. Cái tay phương gọi là Atomidon Song Kabbala, thì là cái nền khoa học lý tiền của cổ Do Thái, thì nó khác đấy vậy hả? Cái phần này bởi vì nó cái từ người ta nói là những cái từ những cái điều hồi xưa bây giờ là phải dùng đến những cái tên mới rồi, cái tên mới lúc bây giờ mình mới hiểu, bởi vậy nên người ta mới nói những cái bộ sách này vẫn còn là bí ẩn, nó đầu tiên cơ bất khả lộ cho chưa mà nếu mà tôi nói sai thì nhập ra cái tự điển thì gây ra coi nên là được như thế nào rồi học nó lại cái thể không mấy người ta mới tin phải đà nó cái gì đi, nhưng mà nó rồi cái này á, cái thằng này mà nên mà nói tin nó tiết lộ ra à, trong cái nền bí pháp tinh của Đông Phương nói về cái chuyện sáng về ba ngôi sáng tạo, ba ngôi mà đầu tiên cũng đang đánh giáo tam thiết nhu sư ba đó, và cũng như là bên mà bí pháp tinh của cổ Do Thái hay là hết cái đơn tâm Kabbala thì ta nói ba ngôi là cô te đi nghe cô mắt rồi là dê qua dê. Để đeo về mắt khỏi rất dễ đeo, xem đeo rất là khó. Đó là nó cũng chỉ cái nền khoa học lý tiền của cổ Do Thái. Nó cũng nói về ba ngôi, mỗi giờ thành ra anh cho em học cái chương một này nó liên hệ đến cái nền minh triết lý tiền của Ấn giáo. Cái giáo lý lý tiền của Ấn giáo và cái giáo lý lý tiền của cổ Do Thái đó, nó xíu nó như nó chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra mình coi là cái hàng đâu phải tiết lộ đâu, nó không phải tiết lộ được, nó bị tiết ẩn, nó dẫn thon lên cái điều nguyên lý thiên cơ bất khả lộ lên cái gì chỉ còn nguyên lý những thuyền nữa à, là cái thật đó là cái hoàng mậu cái thần thứ gì người ta nói về những tiền thứ xưa à, những tiền thứ xưa mà bây giờ cần có một cuộc khảo sát những cái ngành khoa học hiện đại để mà hỗ trợ cho người ta viết lại coi là những tiền thứ xưa nó như thế nào. Không, à, bởi vì nó còn bí ẩn, còn tôi nói nhiều điều bí ẩn lắm. Rồi nha, cái phần kế đến cái chương một này hồi nãy giờ chị đọc một qua nó là tóm tắt tôi nhưng tóm tắt lại là nó nói về cái sự tiến bộ của nhân loại đó. Sự tiến bộ của nhân loại trải qua các thời kỳ nữa, trải qua các thời kỳ, các chương trình nữa. Ở trong phần cái chương trình này hay trong nó nói đến bí truyền của ấm giáo. Đó, đây rất tuyệt vời. Thật sự anh em tôi nãy giờ tôi cũng thật sự nó hay dữ rồi, chứ mà nó mà học mà đúng cách thì phải có tác giả, phải có dịch cho đàn đoàn, rồi phải tóm tắt rồi phải hiểu những cái từ nào quan trọng không mở. Cái từ hồi xưa mình đã học cái hồi xưa học khó hơn tôi đứng thầy tôi học tìm cách mà đây nữa. Tìm những cái từ đó mình dễ gì tìm ra. Bây giờ trên mạng nó có đủ đầy đủ những cái hậu thông nữa, hậu thông học thế giới mình đưa hết tài liệu của mình mà của bà La Tiên, tài liệu mà từ năm 1805 mà đến nay nó dành nữa trong đó, mà những ở trong đó có nghĩa là cái tâm duyên khác cũng có đó. Anh chị nếu mà các bạn trẻ mà phải học á, không muốn thay đổi tâm học thôi, nhưng khám phá những bí ẩn khi mình đến khi mình đang theo chân người những bí những cái định lực là bí ẩn trong thiên nhiên thì trong tâm học có đủ lắm.
cái cuốn này là ai viết âm vô, đó là lý thật lộ Việt mà anh có nói là không lộ Việt nó là bí thật này nọ đâu phải đâu, người ta đưa người ta thích ra.
Cái nó không có lão diễn gì rõ ràng, cái nó đi khó đưa mà sao lão diễn. Nó còn che giấu. Nó tại gì ở bên ngoài. Thôi tôi nghĩ là hồi ba đó trên bà Vũ như vậy, nhìn cái từ này á, nó có ý nghĩa này. Để tôi giải thích cho tại sao mà tôi dám nói xin tôi bắt đầu hỏi là bởi vì sao. Bởi vì ở trong á, thì bà nói là nó còn che giấu. Đính ảnh, hành ra hồi xưa anh Vũ Vũ Kiệt á, ảnh đọc cái này ảnh ngậm cho anh cũng biết rồi. Ông nói không phải như là ý viết nữ là ý viết gì hết. Mà nói là thiên nhiên mình đến hơn kìa. Anh Vũ Ngô Kiệt anh giỏi lắm nha. Anh nói với tôi là nó rõ ràng. Thế mà tôi nói cái gì mà thiên nhiên nhìn đến thì mà thiên cho bất khả lậu rồi. Thầy ảnh thì tôi ra tôi cũng đâu đúng làm sao. Chứ ai viết nó có hai nghĩa. Có lại đây, có lại trong cái mà thực ngữ mà thiên tha cho thân hợp bà lên trên viết ra. Mà tôi nghĩ nghĩa thứ nhất đúng là ai viết là nghĩa thần thứ nhà. Ta không phải nói là cái ngôn hai, y viết là cái ngôn hai, nghĩa thần y viết nó là ngôn hai của ai Phật giáo. Mà ngôn của ai Phật giáo ô nghĩa cho ai viết rồi. Mà ai viết nó là cái ngôn hai. Nhưng mà cái ngôn hai này được nâng cấp quá, gọi là nâng cấp quá hơn. That's an entire next year. Đó, cũng được rõ vậy. Thì thiên nhiên, hay là thiên cơ, rõ nói vậy. Đó, đừng có nói đâu, đừng có nói. Mà coi lại đi, cái nội dung ở bên trong nó là thiên cơ bất khả lậu.
Thì tôi chẳng qua là cái này là giải rõ, tưởng đế, cái gì đó thì cái này đại khái nó cũng hơi giống là giáo lý bí truyền á. Giáo lý bí truyền thì nói về cũng nói về thực đế và sinh hóa như thế nào. Thì cái đoạn sau này cũng nói là thượng đế có quyền năng thế này thế kia. Xong rồi bây giờ mình đọc thêm một bạn nó đi là còn hơn 10 phút. Xong thêm một bạn nó để xem bạn này nói gì. Thực ra cũng đâu có gì khó quá đâu. Bây giờ nhà anh nên đọc thêm nhé để cấp tốt vào đây. Nhưng nó mất tiêu rồi. Để cho đọc. Sau khi đã tạo ra vũ trụ, Ngài vốn gốc tiền năng không ai hiểu được lại biến mất vì bị hấp thu vào linh hồn tối cao. Sau khi đã triệt thoái vào bóng tối đầm, ban sơ, thì linh hồn lớn hơn vẫn ở bên trong. Điều không ai biết được là không có mọi hình tướng, linh hồn lớn vẫn ở bên trong. Thứ ba, khi đã lại hợp nhất với các nguyên thể ngũ hành tinh vi thì nó lại được đến ngược vào hoặc là một chủng tử thực vật hoặc là một mầm mống động vật. Và ở bốn thứ này nó được phát lớn một hình tướng mới. Cái này chắc là chân thần đây này. Chân thần, sau khi đã hợp nhất với các nguyên thể ngũ hành tinh vi thì nó lại được dẫn nhập vào hoặc là một chủng tử thực vật hoặc là một mầm mống động vật. Và ở bốn thứ này nó được phát lớn một hình tướng mới. Chính vì thế mà bằng cách lên trên thức từ ngủ đến bất tri bất dịch, khiến cho mở đầu còn đang tồn tại trước tấm hại rồi chết đi mãi, cái hoạt động rồi lại sơ lì. Thức bằng cổ câu kinh 50 là những học viên khác, người nào đã nghiên cứu Pythagora về những suy đoán của ông người đương nhiên Monad. Chân thần thế này. Sau khi đó phân thân ra lương nguyên thì nó bền triệt thoái và trong im lặng và đen tối như vậy tạo ra tam nguyên. Đều có thể ngộ ra được nguồn gốc triết lý của nhà đại liền chết ở Samo. Và sau ông là triết lý của Socrates và Plato. Socrates dường như đã dạy rằng hồn thông linh vốn bất tử cũng giống như tinh thần, tức là hồn thần trí và tha thiết chứng tỏ lập luận của ông thêm nữa. Ở đây nói là linh hồn bất tử này, của Monad. Cũng giống như Philolaus và Aristotle. Khi thảo luận với linh hồn, ông cũng biến hậu tiên trí là Ether thành ra một nguyên tố tạo cho có 5 nguyên tố chính tương ứng 5 hình đều đặn cho hình học. Điều này cũng trở thành một học thuyết của trường phái Alexandria. Thật vậy, trong các học thuyết của môn đồ trường phái này có nhiều điều không phát hiện trong các công trình của các môn đồ phái xa xôi xưa. Nhưng chắc chắn về thực chất thì chính chiếc cơ ấy phải dạy dỗ nó cho nên dù ông thường chiến tiến nó không được ủy quyền để viết từ các bí ẩn cho nên không thể phát bàn lung tung cũng giống như vị đại sư của mình.
Tức là có đó là trên lớp được chủ trương là hai năm môn duy tức còn thế giới không phải là đánh thanh niên mà là một sự điều lộ. Thế thứ ra đó chẳng bao giờ quan niệm đánh nhất như là một bản chất vô tính. Đánh nhất như nguyên thủy không tồn tại trong như ta hiểu về thuật ngữ như thế này. Chừng nào ngày chế thống nhất các bản hữu của sự tồn tại do phân thân đơn nguyên và lưỡng nguyên còn phải được tạo ra. Điều được tôn vinh là một điều gì đó. Cần biểu lộ người lên trung tâm cũng như chu vi nhưng đó chỉ là phản ánh của đấng thiêng liêng đó chính là hồn thế giới. Cho ông khác này ta thấy có cái thầm của Phật Bao Bí Truyền. Cái này nó hơi giống ở trong cái hình vẽ của mình học lúc nãy về cái cô dâu body. Tức là có cái chu vi bên ngoài là thế giới còn có ngài ở dưới chính giữa. Thôi ta đọc tiếp một đoạn sau nha. Mấy cái này mình cứ học từ từ được rồi, đâu cần gạo chụp lòng, đâu cần phải biết nó quá. Bạn là những chiếc lý từ xưa. Ý tưởng của con người thì thượng đế chính là cái hình ảnh ánh sáng chói lòa mà y thấy phản chiếu trong cái gương lõm của linh hồn chính mình thế. Nhưng đây không phải là thực tế mà trở lại cuộc phản chiếu của ngài, sự vinh quang của ngài có ở đó. Nhưng đó chỉ là ánh sáng của tinh thần chính ngài mà con người không thấy. Và đó là tất cả những gì y có thể chấp nhận được khi chứng kiến cái gương càng rõ của ngài và thực tế càng trông sáng. Nhưng cùng chỗ đó thì ta không thể chứng kiến được ngoại giới. Nơi một đạo sĩ yoga đang sắp thầm, nơi mà tấu thủy đã giác ngộ tinh thần sẽ chiếu sáng của mặt trời lúc chính ngọ, nơi nạn nhân bị bại hoại vì trần thế thú. Từ chối thắng nó đến mắt, vì cái gương bị những vết vật chất làm mờ tới đi. Những người như thế tới bỏ thần đế của mình và sẵn lòng dập bỏ linh hồn của con người ngay trong chớp mắt. Không có thần đế, không có linh hồn dư, thật là một tư tưởng hủy diệt đế sợ, sơn hát mộng làm cho kẻ cuồng loạn nổi điên lên, trở thành một kẻ vô thần. Nó trình bày mà trước cầm nhìn tôi mỏi của y một đoàn không ngừng ghê gớm những điểm liên quan vũ trụ lướt qua mà không có ai tạo ra. Từ biết hiện, từ tồn tại và từ phát triển. Cái bản ngã này là vô ngã vì nó chẳng ra gì cả và chẳng ra ai cả. Nó chơi nổ chế lên trước mà chẳng xuất phát từ đâu. Nó bị thôi thúc không do nguyên nhân nào cả vì không hề có nguyên nhân. Và nó cũng không tới chẳng biết chỗ nào nữa và điều này chúng ta trong lòng vĩnh hằng mù quáng chơ lì và không có nguyên nhân. Thậm chí cái quan niệm sai lầm ấy còn ghê gớm hơn chưa đang cho ta nhớ nước đàn như Phật giáo. Chứ nước đàn còn có vô tố của biến hóa tâm linh và những sự chuyển trước trong đó thực thể không thể mất đi ý thức cá biệt của chính mình. Một giây nào và nó có thể tồn tại trong hàng triệu thời đại trước khi đạt tới cái sư vô tố hậu. Đây là cái đoạn này là đả kích của thần này. Tức là ở đó khi đã viết cái đoạn này và nói của thượng đế. Khi mà mình coi là trong bản thể của mình thì mình thấy có thượng đế. Nhưng mà những người vô thần á thì không có thấy gì hết. Những người clairvoyant tỏ đã nhìn thấy rồi và những đạo sĩ yoga tỏ cũng nhìn thấy. Họ nhìn thấy những tinh thần mà họ nhìn thấy thượng đế nhưng mà những kẻ vô thần thì không thấy gì hết. Rồi họ chê, họ nói là Phật giáo là cái này còn tệ hơn Phật giáo là tại vì Phật giáo nói là cuối cùng thì đi tới cái nước bàn họ gọi là hư vô. Tức là họ chê Phật giáo là cuối cùng đạt tới nước bàn là đạt tới hư vô không có gì hết. Nhưng mà Phật giáo còn đỡ hơn là vì ít nhất trong thời gian tiến hóa thì còn có cái gì đó chứ không phải là toàn là những chuyện nó xảy ra mà không có nguyên nhân, không có ý thức, không có gì hết. Trong khi bà muốn nói thực chất là mọi chuyện rồi cũng như bắt đầu từ thượng đế. Đây là thêm một cái đoạn nữa. Mặc dù một số người đã coi Socrates là thấp kém hơn Aristotle, không lẽ thế gian chỉ hơn ông vì đã định nghĩa phát triển ra nhiều điều mà Plato đã bỏ mặc cơ lờ mờ. Cho học thức của mình về đề cảm làm được và điều lý tưởng, câu châm ngôn của ông là ta biết được điều phi vật chất. Nhờ vào tư tưởng khoa học, ta biết được điều có tính vật chất nhờ vào nhận thức khoa học. Timocrat có thể chuyển dân người giáo huấn và thuyết các thành văn của sư phụ mình. Ông muốn thuyết nhà học thức của Pythagora thể hướng những con số và toán học của Pythagora được đánh giá cao nhất. Thì chỉ công nhận có 3 mức độ hiểu biết, tư tưởng, nhận thức và trực giác. Cho nên, y khiến tư tưởng đặc biệt với mọi thứ từ ngoài tầm các khối trời nhận thức
thì lo về những sự vật chính các cõi trời, là trực giác lo về chính các cõi trời. A lại thấy những chất này cũng như những ngôn ngữ liên hệ như thế trong Manava, Dharma, Sastra, nó nói về sự sáng tạo của con người. Ngài đến tối cao rút ra từ bản thể chính mình cái tâm trí bất tử vốn không bị diệt vong nơi thực thể, và là mang cho linh hồn của thực thể cái ngã thức hát ăn cao cao để làm thể dẫn bạn tối cao. Thế dù là mang cho linh hồn của thực thể ấy là con người chỉ mang được tạo thành tối đa phẩm chất của mỗi năm cơ quan này đến ra bên ngoài. Cảm ơn các bạn. Tức là đoạn này bà đưa rất kỳ bài nói về những tư tưởng ra ngày xưa, những chiếc cao ngày xưa mà cô nhắc đến Thượng Đế. Anh nhớ Thượng Đế và nói rõ ràng hơn. Thì như ông Pythagore thì đánh giá cao nhất là vì có ba thứ tư tưởng, nhận thức và trực giác. Nhận thức là có, thì mà không có trời, không biết làm sao mà thấy là có trời, nhưng mà hơi khó hiểu. Tức là cũng có nói về Đức Phật Đế rút ra từ đặc biệt chứng minh cái thần ký của Phật Đế để mà ban cho linh hồn. Thế giờ hết giờ rồi, như là tạm nghỉ ở đây. Bây giờ mình qua tự do nhé. Thì mọi người có muốn nói chuyện gì không? Ngài là Phúc cũng muốn hỏi, Phúc là Phúc không nào, Phúc hỏi câu gì ở trong khi nào đó. Có muốn đặt câu hỏi nữa tiếp theo? Hello, Phúc có nào Phúc?
Dạ.
Hôm nào tôi trả lời với đại dịch chưa?
Cái câu nào
ạ? Phúc có hỏi về cái vấn đề là... về cái vấn đề gì nhỉ? Cái vấn đề gì mà nó giữa... tức là mình không muốn tự đó. Mình cứ lo, mình đừng có làm những cái vô lậu với hữu lậu gì đó.
Do cái đó là chỉ cho cái tiền lưu lo về cái chút... giải thích con để nó tự đúng con đúng phật câu lậu như thế mà cũng đứng câu hậu lậu thôi không thật.
Thường thường thì tôi quan niệm với các đức câu lậu với hữu lậu là như thế này. Ví dụ như mình làm được phước mà mình vẫn còn mong ước được trả lại, mình làm cho người mình nghĩ mình được phước trong tương lai mình sẽ được nhiều phước, thì cái các đức câu là hữu lậu, tức là mình sẽ quay lại trần thế để mình lãnh cái phước đó. Còn nếu mình làm được phước vô lậu đó thì cũng giống như là mấy người trong tôn giáo mà nói họ là con trai của Thượng Đế, họ là con trai của Đức Chúa, họ chỉ làm công việc để vì Đức Chúa thôi. Chứ họ không làm cái trái, không biết làm cái phải làm gì. Cái đó Đức Chúa để cho họ làm cái phước đức vô lậu đó. Tức là kiểu như là đáo vị hạng hay là ba la mật đó. Tức là mình làm, xong rồi làm, xong coi như là bỏ, làm xong bỏ, không cần biết. Thì cái đó là vô lậu. Vô lậu, tức là mình cứ làm thôi, mình làm mà mình không mong kết quả thì chỉ là mục đích của mình là tiến tới nước bàn thôi.
Thì mà cái thứ chứng cho vô lậu với thứ phụ lậu nó khác nhau chút xíu là đó là cô đúng nói một ý mà đúng là đúng, nhưng mà có một cái ý hai nữa, nhưng mà là khi mà người đó mà cái hạnh người ta làm một cái công việc gì đó, cái hạnh như cây chùa hay là cây một lúc tuyệt vốn thì cái đó là một dạng cái phụ lậu. Tuy nhiên là người ta làm cũng không có điểm gì đâu, nhưng mà hoặc cái sau đó người ta cũng sẽ được hưởng lại cái phước đó. Mà cái này là những cái lực của ông học đó, mình đã học rồi mình không biết.
Đúng là
cái ông cho bút một cơ đồng tiền á, một phần á, thì tôi nghĩ mình sẽ hưởng được một phần. Và mình đồng thời á, nếu mà mình có thêm cái lòng vui vẻ đó, thì trong mộng đó thì mình sẽ hưởng lại được một cái đồng mà qua cái đồng tiền nó ra. Thời
đường
nó ra thì
cũng
có cái
niềm
vui đó.
Thì những cái đó là gọi là phước điểm, những cái mà bố thí cho chùa với cho nhà sư, cái đó gọi là ruộng phước. Tại vì ai cũng sẽ cần đến một lúc mà mình cần nhờ vả người khác. Ví dụ như cái kiếp cuối cùng của mình, nếu mà đi khắc phục giống như là các vị sư tăng thời Đức Phật đó, thì là hoàn toàn mình nhờ vào quân chúng. Thì lúc đó mà mình, tức là mình phải có hồn phước và mình mới có thể khả năng mình làm cái trò đó. Chứ nếu không mình không có yên tâm mà mình mới thất lực đâu. À, nhiều chất chất mình đã cho rồi đó. Cho hồn mà cho chư tăng, cho những người tu hành. Tại vì người Ấn Độ họ cho nhiều lắm. Họ thấy ai tu hành như ai là họ cho liền, là họ bố thí dữ lắm. Người Ấn Độ họ có cái truyền thống như vậy. Thành ra khi mà mình mà cho chư tăng hay là cho bộ chùa đóng hồn công quả nó là tất cả những cái đó gọi là phước điền. Phước điền là đầy cho một chiếc lai chung mình sẽ là cái điều gì của người nhận. Và bây giờ mình cho ra nhưng mà cái lúc mình chỉ lo tu thôi. Mình lo tu thì mình đương nhiên mình phải nhận của người ta. Thì ra tôi nghĩ là tất cả những cái đó không phải là dở đâu, nhưng mà nếu mà mình cứ mình cho mà mình có mong muốn làm lại á thì nó đi đến thất vọng thôi. Rồi thì tôi xin các ông coi ảnh dưới đường mình lại quán.
Thú là hình lậu với tốt dạ hồn hả? Thú là hình lậu với tốt dạ hồn hả? Thú là hình lậu với tốt dạ hồn hả? Người thơ hảo cần như thế. Nghĩa là bố thí từ giới nhẫn lực tinh tấn thiền định với tỉnh thức. Muốn bố thí, cô muốn có cái thức mà vô lậu với thức mà hữu lậu để có thể tập cái này đi. Đấy, tôi nói là hai đứa có phúc ơi, phúc nữ tôi đúng không à. Bố thẩu cho bố thí không cho cái là cũng có vừa hữu lậu vừa vô lậu rồi đó. Cái người có tài, có thiền á, thì chính tài. Thì mình được, mình giúp mình, mình cho người ta tiền, thế nào rồi cũng có người khác cho mình lại tiền. Mà cái này mình cho bỏ ra tiền nhiều hơn, mình cho chúng ta cái nợ là bò. Rồi biết sao thì làm cái thức
đó. Mình nó có lấy con áo đi.
Còn cái kiếp này là mình muốn thấy tâm mình nhà đây. Cái này mình nghe quá đâu, mình muốn cho kiếm pháp. Nên mình kiếm pháp. Nhưng mà kiếm pháp mà này, nếu mà mình có cái kiến thức gì hồng lý nhiều hơn, mình học hỏi nhiều hơn, cho mình sống cái thượng đế, mình sống trên ngay này, thì tất nhiên là mình thấy pháp đúng. Còn nếu mà mình còn sống cái hồn khổ, mình thấy pháp là mình thua ấy, à, mình làm tập thì mình kiến pháp mà mình còn là mình nói những chuyện trời ơi đất thở là mình nhận cái đau khổ cho mình đi, thì sai ha. Kiến pháp là phải có một kiến thức. Đây là phải nghiên cứu kỹ học cho lý tiền, giáo lý bí tiền của Phật giáo, giáo lý bí tiền của Ấn giáo, rồi lâu giáo lý bí tiền của Thiên Chúa giáo. Vì bí tiền mình mới thiếu pháp đúng, thì lúc nào mình thiếu pháp đúng rồi thì cái tâm của mình luôn luôn là vui vẻ, hạnh phúc. Lúc nào cũng trẻ tinh hạnh đó có pháp. Thiếu pháp thôi. Mình đem lại cái niềm vui cho người khác và tự nhiên là mình làm được cái chuyện phải vui cho chính mình rồi, phải không? Đó, không cần nó thấy. Không cần nó thấy mà trái với ai? Không cần nó thấy mà sao không có phúc độ?
Không
có phúc độ. Sao mà có phúc hữu lậu với vô lậu nữa? Không bố thí chứ.
Xong cũng cái tên đầy Đức Thầy cũng vậy là phải bố thí pháp.
Không có thí pháp chứ. Thì lúc đó dọn mình có cơ hội thí pháp thì mình liên phải làm. Mặc dù cho nhưng mà cho cái trình độ mình kém quá thì mình nói còn mẹ mà mình nó bị khẩu gì lẫn thật chứ không. Nhưng mà nghĩa cảnh mình có trình độ như là mình nói với cái tinh thần của cái hồn người chứ không phải với cái tinh thần của hồn thú. Mình nói cái tinh thần hồn thú là mình hại ra phải không? nói với cái tinh thần của hồn người là mình thấy pháp đúng.
Nghe đó đọc biết chuyện Phật giáo bí truyền cho tôi cũng muốn biết cái chuyện cho nó nói cái gì.
Có ông sư lớp là muốn cái nào học rồi coi lại. Cũng là có ông sư lớp thì hay lắm, nhưng mà chính cũng Phật giáo bí truyền này á, nó cũng là làm cho cái bộ giáo lý bí truyền của ông bà đầu tiên á, người ta hiểu lầm những trời ai đó phải cái cây cuốn mà ông sư lớp này.
Ông
biết cái ông
cái
tâm tư cái quan của ông
hay là ông tự
liên kết
phải?
Có một cái là do tư tưởng của ông biết ra cái tư là mình biết ra cái do thần giáo biết chuyện cái nào không có cảm ứng nào thì là biết ra là như mình mấy người thành ra nên bà là trong tư nói chính cái bài cái thần giáo biết chuyện không thì nó làm cho người ta hiểu lầm là thân học dữ lắm.
Nhưng mà nó sai hay là nó sao?
Không phải sai, nhưng mà bởi vì không hợp nó cái giáo lý cái chuyện không hợp đó, nó đã luôn có Phật giáo lý chuyện ở trong đó rồi. Nhưng mà ông xin hết á, nếu mà thực sự có thể trong cái Phật giáo lý chuyện có dạy thơ của Đức Ca Hát lưu ý nó có nhiều cái phần sai đó, nó không đúng với giáo lý chuyện. Đúng
cái thần đó đọc
không bởi vì nó hỏi mình học cái đó rồi mình coi giáo lý truyền cái tập hết à.
Tôi nghĩ chuyện trên tiêu tao biết truyền được không?
Có thể nói được, chứ mọi người đây đang thì nói được, coi được, học được, cái đó học được.
Người ta có nói về Phật giáo đại thừa với cổ thừa đó thì anh hai có quan niệm như thế nào?
Về là tiểu thừa, ở giờ đại thừa với tiểu thừa đó, trong hồi cũng hay đó. Khi mà nói đến biểu đại thừa đó, gọi là Ma Ha Giang An, tiếng Phạn đó, là Ma Ha Giang An là cổ cơ lớn, còn tiểu thừa là Thiên Ma Giang An, là cổ cơ nhỏ, nhưng mà đại thừa thì thường nói là Bắc Tông, nó truyền thống Bắc Tông, mà thực sự cái nguồn gốc của đại thừa này là nó xuất phát từ cái lúc mà Đức Phật ngài thấy rằng cái hàng trăm hàng ngàn đệ tử từ ngàn đệ tử là há cái hồi nào đó họ không biết cái đại thừa là cái gì nên lại nói cái đại thừa nó thuộc về cái phần đúng là thiền tâm của thân học đó. Bởi vậy nên chính trong một lúc mình bắt đầu mình nói ra những đề đại thừa chính Đức Phật á, trong một cái buổi pháp đàm á, Đức Phật cái cầm cái la sen đưa lên, cầm cái la sen đưa lên, không ai hiểu để chọn người nghe, nhưng mà cả cái chuyện La Hán đạo La Hán đệ tử mà cái người nghe không hiểu nữa, mà khi chính lúc đó chỉ có Đức Mahāpāṇita mà Đức Mahāpāṇita nhất mình ngồi mình mỉm cười, mình nhìn cái la sen mà mình mỉm cười, thì lý do đó Đức Phật mới biết Đức Mahāpāṇita, Đức Mahāpāṇita đã nắm được cái tâm ấm như này rồi. Nên là nó nói cái cậu là nhìn ra cái điểm từ gọi là nhìn qua di tiến, từ đó chính cái lúc đó mới nói là đại thừa mới chứ đừng nói bắt đầu rồi nữa chứ đi xuất hiện nó nghĩa đại thừa có nghĩa là vô ra sao ra thường phá thường định của Đức Phật mà chính Đức Ma Ha Ta Diết ngài lập ra là ly khi mà Đức Phật lúc chúng ta này cao cái tâm ấm cho Đức Ma Ha Ta Diết. Từ đó cái đại thừa tức là cái thiền tâm của Phật giáo, đại thừa tức chúng tôi xin lặp lại là thiền tâm Phật giáo mà vô la tha gia đó mà muốn cứ
đến đường nó cũng có thiền tâm mà
đó nó là đại thừa thiền tâm này thì cái vô la tha gia đó là chính nhất mà hạ tha gia này mà hạ tha gia này là tổ thứ nhất của thiền tâm Phật giáo mà tiền món cọc ở đây tương quan nó 33 vị tổ thiền là cái vị mà tổ thiền mà thứ 33 là tổ vệ măng là chấm dứt cái dòng thiền của đại thừa của Phật giáo thì cái tâm ấm cuối cùng của đức cái tổ hoàng ẩn mà truyền lại cho tổ vệ măng là cái tâm ấm đó là lúc mà ngài đi xuống nhà khói mà trên là mà tổ đại năng mà giả dạo đó ha, rồi ngày lấy cái quà con ngày chỉ bây giờ rồi cái cấu vợ ngày hổ vậy nên vợ cắn kia bởi vì là cái tâm nhắn tứ tình là cái tâm nhắn tứ tình của thần tâm cái thần giá vợ cắn kia nó người tổ vậy nên nó cắn rồi là chính là tổ dòng nhẫn lên thì tao cái tâm nhắn tứ tình của ngài cho tổ vậy nên ai rồi ngày cần ra ngày chắc cho coi coi mấy ngày vô hội liên thì tổ vậy nên hiểu ngay là đến canh ba vào hội liên là họ tổ dòng nhẫn cái tiền cái y bát cái này là tránh với cái thiền tâm của cái đại thừa cái thái đại thừa chứ
Thứ 8
qua tôi qua để mà tiền tiết đó từ ngày năm vị nữa là 33 vị như vậy có cái tiểu thiền đó thì đại thừa nó là phải thiền định nhưng mà tiểu thiền cũng là thiền đó thì chị nói đúng á nhưng mà nó vừa thuộc về cái chơi cái lớp sau này nha hiện nay giờ là chiếc xe nhỏ cũng là thiền định khi giờ là cũng là thiền định mầm ma hai giờ là cũng là thiền định đó. À, nhưng mà chiếc xe nhỏ là bởi vì nó tiền phá cái tiền của sau này á, nó tiền cho những cái thái cho tiền xe đó ở dùng mà xe đi anh ta phải dùng an tâm sau này nó mới xa xa sinh là xa ra nghĩa là chính khi mà tổ mà ta biết là nó lập ra được cái tiền phá tiền điện rồi thì chính là bên cái tiểu thừa họ khám phá ra rằng ha là thiền không phải chỉ ngồi không mà đi đứng nằm ngồi định thiền mà nên thành ra cái vị tổ mà cũng nói của phải làm thầm đó ha nếu đưa ra cái thiền tối niệm xứ là vinh ba tana vinh ba tức là tỉnh thức đi tức là nhất gia và asana là cái đường thân nghĩa là đi đứng nằm ngồi đường tỉnh thức hết nó tô dịch cái đường ba asana nó là vậy đi đứng nằm ngồi đường tỉnh thức hết và cái tám hoàn thành cũng thuyền hết ra thuyền hết mà sau này là sao vậy sau này sau cái khi mà tìm thấy đại thừa đã mọi hoạt động như vậy đó phát triển mạnh rồi
nhưng mà tại sao họ lại nói là đức phật cái câu một số trăm một đức phật là các cô nãy theo của niệm xứ họ bảo tôi là cái tính niệm xứ là tôi cũng tùy theo mà là tính đức phật là anh bị tùy theo rồi thành ra nghe nhà mới nói vậy đó thấy không nhưng mà làm cổ mà thì cái lúc mà mình cái hồi các vị la hán thời đó chưa hiểu gì hết á thì lúc đầu ngài mới hiểu có đức mà hai ta biết ngài nắm ở đâu ngài nắm được cái tâm ấm như ngài thôi nên là cái truyền phá cái đại thừa là lập cái truyền phá truyền định đầu tiên của không thật của Phật giáo là như là pha gia là chính đức mà hai cái gì là biết nắm được cái tầm ấm là muốn lập cái truyền cái truyền phá truyền định là đại thừa đó còn cái chữ thừa là sau này con là người ta khám phá là chính đức Phật là những từ thế mà ngày đi trong lúc thiền đứng thiền hành thiền ngồi thiền tỏ đứng đứng làm hồi đi thiền hết đó là như ba ta na thế là
nhưng mà tôi thấy ông rất là nhưng cũng đi thiền mà thì lắm cũng như thực tập như ba ta na tại những như nó thành những tôi bất tâm mà
hello
cũng nói đi
cái này thì nếu mà mình nhìn cái quá trình như là hai nãy được thảo đó thì nó cũng tương ứng với là tinh chất đó nhưng mà mình phải chú ý cái còn nhiều câu trong tinh chất đó mình không có thể nào mình có cái khả năng nhận không mình nhìn được cái câu đó là được khán chế được câu này hay câu đó cũng còn còn bạn thấy mình hỏi bạn mình chỉ đưa ra để cho mọi người tham khảo thôi chứ mình không bàn mình câu được cái hạn đi sâu mà bạn có cũng nói là đức Phật khi đi theo chính mình tứ lại sau đó mình cũng biết là cụ nói đâu nhưng mà sau này mình chế ra hay là đức Phật không ở đây nói rằng nữa thì từ khi nào có những thông thì mình lại sau đó qua ai đó thì cái đó là cái khả năng của dẫn thâu nó có phát triển ra được. Thì mình vô trở lại vấn đề là tạo thừa với tự thừa. Thì mình thấy là tự thừa trình độ là người ta đi từng bước, đi từng phát triển ra, là đi đi từng lên mình từ các phụ cấp, từ các phụ cấp rồi đến mua cấp rồi lên mặt rồi lên lên. Thế nên còn còn cái tháng mà đạo sư á, cái điều á, mà có một cái tiền trước những đời sau này ở Việt Nam mình nuôi đàn tán, tức là cái tán này là do của Trung Quốc. Thế nhưng mà mình thấy mình nhìn kỹ á, mình thấy nó là từ cái đại thừa á, nó đưa cái buồn mình bốn mộ á, tức là với cái phòng đó là cái người đó ngộ. Thì mình ra cái đấy, mình tổng ra mình sẽ thấy cái ta khi mà một người mà muốn cái lòng nghe đủ nhẹ là người ta đã tu nhiều trước rồi, tu nhiều trước rồi mình đã rất là lưu học á, mình thấy là anh tu nhiều trước rồi thành ra khi đến giai đoạn đó cái âm tình tu mà ông thầy á không nhìn thấy nữa, biết ông này có sửa được rồi thì vẫn như tình con cũng câu hay là ông tu ổng ngộ thì nó phải nhìn phải nhớ tiếp tục cái quá trình tâm linh ổng đã trải qua từ những cái chuyến rồi. Thành ra tới ngày đó là chị ổng từ nhẹ nó tới lặng lại ổng ngồi được đó. Cái hai cái hai cái trường phái nó khác nhau được cái chỗ đó, cái là một đó là có thể tiếp tiếp dẫn một người thêm vô sự thống kinh đó về tinh hồn mình sẽ từ một người nói từ một người đó cho đi cùng phát sinh ra từ sự thành tựu lên. Nhưng mà một cô đó là tiếp dẫn cô những người mà mình ra mà nó khó được cái quá trình tu tập rồi, thì đúng như giai đoạn đó là mình ta thích cái để mà từ đó mình đi tiếp.
Cái điều mà tôi nói hiểu đó là ngộ ở đây nghĩa là gì? Ngộ ở đây có nghĩa là thấy được tánh không, hay là thấy được niết bàn, hay là thành vị quả vị thống, hay là thành cái gì đó, hay là nghĩa là sao, hay là thoát ra khỏi một cái bế tắc của ông ấy đang là làm cho ông khó chịu.
Khổ nó bị khổ nó lắm, tức là thực chất là một cái vấn đề gì đó mà người đó đã nghiên cứu nó qua nhiều trước rồi, mà đến cái giai đoạn đó không thầy vẫn biết là chỉ cần chút nhẹ do đó một cái là người ta có thể thùng đó nó bị chút lên được to và nhỏ không có cái gì.
Tôi nghĩ ngộ này là chỉ tán cái mà người ta bị kẹt thì cái phần tâm linh á, kẹt thì phần tâm linh nhau trong lúc thiền mà người ta bị kẹt lên á, không cách nào mà rõ ra được hết rồi. Rồi cái ông thầy á, bởi vậy nên anh đã coi vậy, ngộ là cái trường hợp là người ta đã ở trong cái tình trạng kẹt rồi. Nó đến đôi khi người ta thiền đến đây, cái mức độ nào đó cho người ta thấy người ta không còn hiểu cái gì nữa hết rồi đó. Thì lúc đó giờ ông thầy bởi vậy nên thành đã có cái nhiều ông thiền sư lạ lắm. Ngày thấy cái người đệ tử đó, bởi vì đang ở trong cái lúc thiền rồi mà đến giai đoạn có lẽ chưa có khai mở được cái gì mình vậy đó, thành ra chúng tôi đến chỉ giới thiệu cho cái một người đệ tử thôi. Mà đi vô đến mà ông thầy hỏi ông thầy có cái ổng mà ổng trả lời nhẹ thì ổng dựa cho ông lấy cây ông đập hả trần hỏi ông lấy cây ông tràn đập vô để tử chạy nhanh lần lần quấn cho người đệ tử ngay cái ngộ là bắt đầu người ta bắt đầu suy nghĩ nè. Ủa cho mình hỏi cái điều đó người ta hỏi vậy nha, ổng cũng trả lời không lẽ ổng giấu không giấu. Nhưng mà chính mình bị mắc kẹt nên ổng mới tánh cho mình để tránh cái chỗ mà mình bị kẹt đó hơn. Ngay cái lần cái mình suy nghĩ vậy là khi mà bị ông thầy người đệ tử mà bị ông thầy đánh mà cái người đệ tử phải suy nghĩ. Họ nói là suy nghĩ là cái tính nó bắt đầu phát triển thì tất nhiên là nó có thể là có trong cái lúc đánh nó hoặc là lúc mà ông thầy đánh thương cái đi ha, thì nó có những cái lực gì nữa nó làm nó phá vỡ cái điểm nó thành tâm linh của người đệ tử. Cũng như một người đệ tử mà khi mà vô thẩm thấu á, đức ta thầy anh đang đĩa vô người đệ tử vô thẩm thấu đó ha, thì thầy ổng chơi ổng không vô cái thẩm thấu ôm mà để tìm cái gì đó mà
mà cái người đệ tử mình đeo nhốt đèn lên nha, hay người đốt lên cho ông thụ ta. Là chính cái người thầy thấy rõ cái cổ kẹt của người nhân viên kẹt, có nghĩa là người này chưa thể ngộ. Vô để tìm sắp dở nó tìm gì vậy này để ổng giải thích cho anh, nhưng mà ổng không nói gì hết, ông ơi im lặng nha. Cứ hả mà đốt đèn lên cái ổng khẩu tắt, giờ nó làm gì? Thì lúc đó giờ cái người này tỉnh ngộ. Tại sao vô phòng thấy mà lại không đốt đèn?
Có người nói là có nghĩa là bởi vì cái tối lên hoài nó không quan trọng, mà chính cái tối nó trong tâm mình đó thì quan trọng nha. Cần gì phải đốt đèn? Chính cái điều đó bắt cái người đệ tử ngộ rồi, ngộ cái người đệ tử hiểu ngay liền không cần đốt đèn.
Mà ông thầy có người mộng đó lại để nhắc nhở mình cái thấy ở bên trong của mình, cái thấy của cái thượng tướng là như vậy, thành hậu là cái thấy của thượng tướng mới là giúp người ăn ngộ.
Nó có cái là mấy cái ngộ này á, tôi nghĩ nó không có cái gì cao siêu quá mức, nó chỉ là chẳng qua chỉ là một cái bước mà cái người đệ tử họ cần phải vượt qua thôi, chứ không có phải là ngộ một cái là gần la hán đâu. Cũng nói đi.
Ông hai giải thích về cái người ta dễ hiểu lầm đó. Mình của cái người tử mà đang nhìn thấy mắt ông la, nhưng mà người bị tử lắm cái hạn như không được con đứa đó có hai người học chuyện với ông người a đang muốn bây giờ ông có người a mà ông la ông tử người b thì còn người a là chuyện vấn đề là a gặp một chút cái này cái hay của ông bị tử là cái chỗ là ông nhìn thấy có đây ông có ba con chẳng hay ông nhìn thấy được cái người a đang bị quý. Chứ họ cũng nói, họ còn nói người B, thì người A, khi mà nghe câu đó họ nghe, cũng còn cái này mình đầy chứ. Đó, cái hay của người tư như vậy, chứ không phải là, cái đó là số đó là tâm tình tâm á. Còn cái đó không sai, thì bất cứ là nó lại là, cái gì đó, người đen là có phải người bóng nữa. Cái đen đó là vô một phòng tối, rồi lại thấy là, phải nhìn vô trong á, cái đó là người ta hiểu sao rồi nghe, còn à. Cái gì thì sâu mà đại thừa là cái tâm thì tâm, không phải là cái người nói nghe nói gì đại diện gì cái anh đó.
Nói chung là những mình mà đọc những cái giai thoại về thiền đó là cảm thấy rồi thì cho mình giả cái gì nó mình không phải hoàn cảnh đó, mình đọc cũng đúng là kể chuyện kéo vui chơi vậy thôi, chứ còn nó thực sự nó không thích lời cho cá nhân mình.
Có thể nói gì, tại vì mỗi một quá trình tu hành của mỗi người mỗi người khác nhau, thì ông thầy đó mà hay á, bạn đúng hết tất cả những điều tự mình đang nghĩ như thế này, còn nếu mà thấy á, nếu mà như ông muốn dạy vừa người, còn ít có 6 người nữa là đang bị cuốn rồi, chẳng như tham dục, quả tự nhiên á, cái ngữ đó ông giải pháp cho ông dẫn để tạo tham dục, cái hay cái đó thì trong đó đó. Tự nhiên một số đông người ta nghe để họ để thầy nói mình cứ hỏi có phải gì mà hỏi lại thằng bạn mình để bên đó cậu đang nghĩ gì, tức là ông nhìn thấy anh ấy cảnh giác nếu mà cái nào mà đã phát sinh nhiều anh giảm phải có rồi, bởi vì cái đó trả lại cái chuyện người có thể thành cái lệnh cho mình người cái hay của anh thầy cái đó nhé.
Thì cũng ai cũng đúng hết, vì chưa vừa rồi mà tôi đi tu thiền á thì có lần mà ông tư ông giảng xong đi ra đó thì gặp lại cái ông thầy Vinh Pháp á, thì ông là xe rằng là hôm nay là ngài nói về tôi đó. Tại sao ông có thể nói thế, thì mình nói đúng tâm ý của tôi, nhưng mà ông không nói. Thành ra ông rất là happy, ông lên ông được rồi là cũng có thể là vì thiền sư là trông thấy tâm lý ông này đang cần cái gì thì ông nói. Thì ví dụ như là nhiều cái điều mà nó lợi cho người này thì nó lợi hại cho người kia,
ví dụ như một cái người mà người ta nhiều tham dục quá thì là Đức Phật gửi đi, đi ra người ta nên để mà nhìn mấy cái sắc chết tối ta rồi nhận. Thế còn một cái người mà người ta đang là bị khủng tinh thần thì Đức Phật đâu có bảo câu đó, bảo người tôi đã đi ta xem sắc chết rồi là còn khủng tinh thần thêm thì đương nhiên là bà phải cho một cái bài thuốc khác. Thầy Thái là như vậy. Nhưng mà cũng có thể rằng là mấy chuyện tư thì tôi không biết là chuyện tư nào có hội nhãn hay không. Cái đó cô biết là nhưng mà cái tôi đi thì tại vì kia là la hám, cái này ham la hàm, cái này họ tôi chẳng biết có thật hay không.
Cái đó thì nó cũng không có, cái này mình nhìn thấy thì mình cũng không có phát được. Nhưng mà rõ ràng đó, hồi lúc còn tôi đi học cũng tu tập, họ cũng tìm điểm, tìm điểm liên thủy. Thì có cái này rất là ngộ, và chỉ còn tìm pháp á, như mình đã ngộ đâu. Rồi nếu mà muốn chỉ gì nữa, ta muốn chỉ cho nó về quá trình bất tỉnh. Và lúc đó tôi chưa biết quá trình bất tỉnh là cái gì. Họ đến từ câu mã, từ câu này. Nếu không về con có những người bảo thì câu này mới đọc được cái quá trình bất tỉnh là gì. Thì có cái kiểu vấn đề là toàn. Có là mình đang ở trong cái đoạn đó. Họ phải ra hơn bất tỉnh để mình trả giúp mình. Có từ những điều đó, cái đó là cái hay của những tình tư. Mà cứ mình đặt những tình tư như vậy á, cứ ổng chỉ gì rồi mình cố gắng tự làm. Thì mình giải quyết cái này chơi, không giờ bọn bó cái mình. Thì đó.
Vậy thì ông nó cũng giỏi. Ông chỉ cần nhìn mà ông ấy bảo là ông quên học trò thì cái đó ông cũng sáng suốt lắm đó. Bây giờ có thấy là bên đại thừa hay tiểu thừa bên nào có người tình tư giỏi hơn?
Hiện tại giờ thì cũng có một con cô theo thấy có cái hệ thống cái gì mỗi người mà người ta đi tốt hơn thấy thì thường thường những người mà quên chữ từ đó người ta giỏi hơn tại vì thứ nhất là họ tuân thủ cái việc mà định định đều đặn cái chuyện đó chỉ mất chút họ tuân thủ được người ta giữ cái luật vấn đề rất là nghiêm chỉnh. Còn gần đa số mình dân kinh doanh những cái chùa hiện tại giờ theo phái tài thừa á để hạn như niệm Phật hay là thì mình vô mình thấy cái giới lực của đơn chùa nó không có nguyên mà hay khi mà giới lực mà không nguyên thì chắc chắn là mình cũng hứa được giới mà nguyên thì làm sao cái định cái chuyện gì nghe rồi không có định mình không có mệt đó thành ra mình chỉ cần mình cái cảm giác mình thấy cái chùa đó như thế nào
cái này cái vấn đề là thoải mái quá
dạ thầy tôi đã hiểu không có rồi còn chị cũng
họ không có bắt ăn một bữa đúng không nên tự thừa
cái không bắt ăn là cái chuyện cũng không còn vấn đề nhưng mà nếu mà họ ăn nhiều cũng được nhưng mà ăn nhiều mà nhưng mà biết được đồng thời phải nghiêm chỉnh cho vấn đề mình thực hành tình định rồi phải có ông thầy giỏi và chỉ bây giờ do chỗ vô cái chùa mà chính thầy giỏi phục vụ và tôi chỉ làm trò rất là đúng rất là khó bình
nhưng mà tôi cũng không nhận cũng nói đúng nhưng mà tôi cũng hơi rất hãm ở bên tiểu thừa cái điều mà họ cứ nói cái câu này. Họ nói rằng là bên chủ thừa là nguyện thành ngã ám thôi. Rồi mình ngã ám là đi ra khỏi trái đất luôn, không bao giờ quay lại nữa. Họ cứ nói câu đó, thật ra mình nghe mình thấy nó không vui chút nào hết. Thấy kỳ hết. Trong khi Đức Phật đâu có bảo như thế. Đức Phật bảo là sao là Phật sẽ thành chứng, nhưng mà Phật sẽ thành. Hai cô thường cũng thành Phật. Nhưng mà mấy ông tôi nên cũng nhất định là thành ngã ám là nên cám kết cuộc đời quá rồi.
Thì chắc là đúng là một tâm nhìn tâm rồi. Không dùng tâm hết. Cái thứ nhất là người tử á, không có người ta đã trên lên đến một đó rồi thì người ta được không được. Đó, còn thầy á, ông hay cái ông ảnh nhìn mới thấy, chọn đưa ông có thể hướng thị trình độ của người tử á, để ông giảng họ cũng tử cho người ta. Thì cái người tử á, khi mà được chỉ như phải á, người ta sẽ lãnh hội được nguyên cái ý kiến của người thầy đó, người ta hiểu được thâu xa hơn nữa, cái câu đó. họ còn cái tỉnh đó. Thành ra khi mà họ họ nhận được cái họ nhận trực tiếp của cái ứng dụng trong bộ của cái con đó. Thành ra đi đến là họ cái ông thầy ấy mỗi bao giờ làm được tử ban một tháng ra được. Cái là cái tâm người bệnh nhân hỏi đã lên đến cao độ rồi, đó là cái thầy đã hấp luôn.
Nhưng mà tôi nghĩ là ngộ thì tôi chứ đâu có phải ngộ là thành thánh đâu. Ngộ là phát được cái ngô bí để tiếp tục tu thôi.
Nhưng mà mình thấy rõ ràng á là hai cái truyền thống khác nhau cái đó là đại từ đi từ lắc lại vậy đó. Chứ là thầy cô đó là người ta phải đi từng bước. Chứ là làm là anh phải đi từng cơ thì nhận lên nhìn thì chứ là không có anh nhảy được. Khi mà lên trên thuyền rồi đó, học thuyền rồi phải lên tam thuyền, đó, đi từng bước vậy. Khi mà còn có người bên đại vừa đó là nếu có người ta đang tu đến giai đoạn đó, nhưng mà thực chất đó, cái linh hồn của người ta đang tu đến vượt qua đó rồi, nhưng mà đến cái này người ta còn không nhớ là được, hoặc là còn muốn gì đó, hoặc là người ta không nhớ được, như là mình cũng thấu rồi, mình còn vẫn còn hay là gì đó, thì linh hồn người ta không nhảy lên được. Cũng biết mà cái trước đó đã đạt được, ví dụ như cái trước chúng ta đã đạt được rồi, tự trí hay vấn đề rồi, thì chính là do một cái quá trình mà đâu rồi thay rồi do là cảnh chi phối gì đó mà đâu rồi không nhớ được cái đoạn đó. Bây giờ thầy lại ví dụ là cái do người đệ tu tu đến cái đoạn đó, anh thấy họ này cái đoạn này là chưa được rõ hết, đó là để phục lên là lên tới trình độ cũ của họ. Đó thì anh thầy đừng có cảm ơn thầy mà sẽ đến đúng như là nó anh mới đỏ khóc để thì tự tử tích cực nhớ lại là mình đã có được cái tình thể rồi và người ta từng đó và biết tin tức rồi chứ không phải cái hỏi là đỏ khóc để lên thành thánh tăng lên nó từ khó nhưng mà qua quá trình mà nghiên cứu các môn học á không có một cái nghiên cứu gì mà chưa biết ra được. Tức là mình thấy rõ ràng á là tiểu thừa là thực hiện đúng là những gì mà pháp luật nói về là người lý gia đó người lý gia và đại thừa là thực hiện đúng gì là thần lý gia đó cái hay cái đó
người lý gia là ốc quân tiết á.
Tức là người đó ta biết hết tất cả những cái tình dục, những cái gì mà ẩn tàng để mà người ta tình dục lên một cái để mà làm cho người ta càng dài đặc và với lại một cái tình thần nào đó và đặt với lại một cái bây giờ đó. Còn một phần lý do là người ta bị tin tưởng vào tình thần. Còn đó họ có thể là bước thẳng vô cái gì phải là như vậy.
Ồ, vậy cái gì là thần lý gia? Thần lý gia là
tên
một vị thầy
đó. Thần lý gia là
tên của mình tên. Cô thân mình tên là tùy cao, không thể đại thừa là đều cô thân mình tên chứ.
Tại vì cô thân mình tên là lúc đó làm sao mà cái một người đó mà bị thầy bỏ bằng khóc thì thế là bị ngộ đạo được.
Đâu, nhưng mà bây giờ đâu phải thầy là tất cả học thì tất cả tiền người đi theo tu thiền mà đều phải có thầy hết à?
Dạ không, nhưng mà thiền nó có hai dạng, người ta cũng ngồi thiền đó, nhưng mà có một dạng là một dạng niềm tin nữa, cũng niềm tin nữa. Tức là tu thiền mà tu thiền theo bản thân á, phải đi từng bước. Còn tôi tìm theo bên mắt phong á, tôi đúng là biết thư tôi luôn. Thì tao vô tao đi từng bước, tao vô đó thì đã thất thỏ rồi. Thất thỏ rồi sau đó là bệnh viện những gì đó, nên lên cái gì tao không có đi từng bước. Tính nữa mỗi vô tìm theo, tìm cái tầm hồ tìm theo, cái lạnh tình nữa.
Ồ, hít thở của bên mắt phong cũng hít thở vậy.
Thì đó, cái quan trọng là cái tu theo thiền cũng như những người thiền theo theo luôn bắt tay á hay là đại thừa á là tôi cũng vô tự tu cũng được chứ đừng có nó không có hay được biết đâu.
Tôi nghe chứ nên là Nam Mô Di Đà Phật đó. thì họ chỉ tin cái đó là giống giống kiểu như là thần tín á, tại vì họ biết thần tín là
cái gì mà đó thì họ cũng là có mùi thật về cái lễ. Cái hay của bên niệm Phật là gì? Là tưởng tượng thì Phật có ha, mà mình thấy mình coi cánh mình thấy cái trang bên mình nha của Phật mình có tưởng tượng thì Phật có và chờ thì Phật có cứu vào khỏi mình có được vào. Cái này là thực tế vô và nặng với lại một vị thầy một cái tưởng tượng này đó theo cái quan niệm của người niệm Phật.
Thế là Phật Bí Gia đó là tin tưởng một vị thượng đế hay là một vị thánh thần à?
Dạ đúng rồi, Phật Bí Gia
có cái tôn giáo.
Phật lại văn ký nghiên cứu mà không từ nhiều môn nó phân tích kỹ rồi người Bí Phật hay là người Bí Gia là Phật Bí Gia đó.
Thầy Phật Bí Gia là có vị thần.
Dạ. Nhưng mà có một cái này là con hai đến hai con có chuẩn bị được hả? Rồi là giờ con đọc con
thấy tên này nhận Nam Mô Di Đà Phật rõ ràng là họ theo kiểu như là tinh tí.
Rồi đúng là cái này như là trong tiền của bên người của bên thầy cũng phải là thầy hạnh cũng là thầy không biết không?
À, tiền nó như sổ xem nó tôi thấy đâu có thần lý gì đâu, hồi xưa tôi ngồi tiền nó toàn nhìn nó từng trắng không à.
Thì thần lý cho con nữa. Thế nếu mà gọi là tiền theo đúng của bên Nam Tông mà có những tình trắng mà nó có từng bậc từng ngàn, từng thế thì anh có cho mình đi tiền, sợ có đi tiền lên tam thì
cũng chứ tôi có biết sợ tiền gì, tiền tam tiền nó như thế nào.
Đó, cái quan trọng đó là tướng thân theo là lệnh thần lý những sinh gia cho nên là đi theo thần lý gia.
Tại vì tôi nghe nói là bên đại thừa họ cũng có mấy cái tờ tiền lì tiền tâm cũng chưa tiền có không?
Không có, cái tướng này là họ.
Đây này hả?
Mai thấy cái con không có chuyện gì được không? Hôm nay để con đặt câu hỏi.
Không, không đâu có bài nhà đầu Phật lắm.
Cái gì là thiền lý thần lý gia với người lý gia là nó khác nha. Vì thần lý gia, cái thần lý gọi là thần lý nhà thần học. Mystic là mystic khác, mysticist thì khác, authentic thì khác. Nó còn lắm mà nó còn đến như là mình bình thường không, nó không có thân lý gì đó đâu. Chính thân học mình là mới đưa ra cái vụ mà thành đứng gia với quyền đứng gia là không học với đưa ra. Chứ mà bình thường Phật giáo không có gì đó, mà họ thấy không có thì không nói gì đó. Khi mà nói đến việc mà nếu mà mình nói vậy đó, có nghĩa là mình đi trên con đường của dâu dâu ve đó. Thật sự là mà có học yoga, nghiên cứu kỹ yoga đi, chúng tôi nói như thế này. Để cái trường phái yoga là cái trường phái thiền định, rõ ràng thiền định đó. Thiền định có ánh giáo không? Thì cái người mà gọi là thần đứng ra là người này đưa con đường bắt tên yoga đấy. Tôi nói vậy đó, anh đề nghiên cứu này. Là cái người này thực tập những khổ biết đó. Cái họ biết cái lòng con thùng của mình với vị mà mình là mình con thùng gọi là thần đứng ra đó. Rồi con đường mất đi vô ra đó nó nói với con trời cũng chứ gì con nghiên cứu lại coi cách giỏi là đi mà hãy nói đến vô ra vô ra nó là thiền ngay chứ không có gì đâu, nhưng mà thiền của ấn giáo thiền tâm của ấn giáo là vô ra. Một thiền là phương pháp khổ nhất à. Chính lúc Phật ngày xưa có người nhà tính ý vậy cho mình, nhưng mà tại tại lúc đó chưa đủ nơi nữa ngôn ngữ mà diễn đạt hơn. Chứ mà thiền nó là phương pháp khổ nhất à. Nghĩa mà họ biết cái gì à, có lẽ bên Phật giáo cho không có cái vấn đề mà chỉnh rõ cho người ta cái việc mà họ biết à. Nhưng mà chính lúc Phật biết mà nói về thiền đó lập ra cái đạo thừa đó, cái thiền pháp thiền định của Đức Phật á, thì chính Đức Phật mới sử dụng qua cái vấn đề là tâm nóng, tâm nóng. Để cho người ta thì nói là lúc bây giờ khi mình dùng tâm nóng thì lúc bây giờ người ta mới có thể thực hiện được cái hộ kiếp. Họ biết cái con người thật của mình, con người giả của mình, con người giả của mình với con người thật. Nhưng mà tôi thấy họ rất là phải hổ biết con người giả với con người thật. Nó rõ ràng như vậy đó. Cái thiền nó là vậy thôi.
Thì
nói gì hết. Khi mà một người thật sự mà hổ biết được con người giả với con người thật, nghĩa là người này sống trong ngôi rồi thì người này là trở thành là đúng học, thì bị cây sư.
Bây giờ đọc ra, dựng đọc ra cái thần lý gia như thế này nha. Không biết mọi người có quá trình mình đọc không hay là chỉ cần báo bụi
có lọc. Đọc cái lọc ra, ta hiểu coi là thôi phân tích lại cho kỹ người ta.
Cái này là báo sách nè. Thần lý gia quan tâm đến truyền thống và tiếng nói, thần lý gia muốn định hỏi. Thần lý gia muốn tốt, định để rồi không, thần lý gia cũng cần biết định để được từ bên nào. Thần lý gia đi từ trung tâm ra ngoài biên, thần lý gia làm như vậy. Còn thần lý gia đứng lên cao, còn chiến thiện và tình nhiệt tình tu cùng với tình đế trung tâm hay dùng chân tu đi vô bệnh.
Là tôi nói đúng rồi đó, là thần lý gia là bắt đầu tin vào cái việc thượng đế bên tâm tâm mình, bộ tin cái việc thượng đế mà có thật chứ sáng tạo nên nói là thần lý gia rồi.
Còn thần lý gia thì thành là thần chấp nhận biết từ bộ thần của mình định và vận dụng mình định để chi phối vật chất và ứng cung ứng cho nó có nhu cầu công sự thời điểm bên trong. Tức là nó làm ra thì lý gia thành một thần chất định biết tình tồn thành của định lực và vận dụng định lực để chi phối vật chất và cung ứng nó cho các nhu cầu của tự tánh bên trong. Và đến con này nè, mình mới thấy rõ ràng á, bên Phật giáo mặc dù nó không phân biệt là thần lý gia hay là lý gia, nhưng mà qua các tu tập á, mình mới thấy là Nam Tông nó tiến cận lại và đại các việc đó là thần lý gia và bên các con người cũng tự thần lý gia. Người ta đó mình tìm được thế là thế mà mọi người họ đi tu thì cả hai bên hai tiền phải rồi mọi người sẽ tìm được cái đó.
Nhưng mà mình bình thường là tôi nghe văn nói không nên học của mình là thần lý gia mà có không chứ?
Thầy sao hai người đó?
Nếu mà thân học rồi lý gia nghĩ là người nào mà đi muốn nghiên cứu về thân học chữ là phải là nghiên cứu mà có quyền đứng cho thân học á, tức là ô con sai anh á, cái tha mà nghiên cứu về quyền đứng học luôn, quyền đứng học á, cái ta học là quyền đứng á, thì chính là của thân học đây ra, cái từ này chuyên khoa của thân học, còn bên Phật giáo hay các tôn giáo khác họ biết không, thì chưa không nào biết hết á, mà họ nói đến ô con sai anh thì nó có gồm có gì, là nghiên cứu về cái bản thể. Chỉ muốn lộn dọn giả cho mà ta nói con người của mình nữa để biết những cái định lực mà những cái ông để biết những cái nguyên năng tiềm ẩn ở trong con người của mình, nó thuộc về người lý học á, người lý gia nó phải làm vậy. Mà không muốn những nghiên cứu kỹ về cái con người của mình bên trong á thì phải thực tập thì định, mà muốn thực tập thì định thì phải học thì hiểu học đó, chính là nghiên cứu về cái tâm tánh của con người, học cách khởi của mình, về cái tướng thể hạ của mình, về thanh học đó. Còn đối với các ngành tiến sinh thì những khác gì bên Phật giáo mà nói về nguồn tiến gia của Phật giáo thì có thể là phải áp dụng cái tinh thần nghi, phải dập tắt tham sân si, là vì nguồn gia của Phật giáo phải dập tắt tham sân si. Thì phải giác tất sự căn lực trần lực hết. Đó là quyền lý gia của Phật giáo. Chúng ta là chúng ta nghiên cứu kỹ thì nó là vậy đấy. Là trên cung kỹ là nghiên.
Tôi nghĩ là ngày hạn hay đúng lắm. Tức là không phải Phật giáo tất cả đều là thần lý gia thôi. Thì thần lý gia thường thường là tin một cái đấng cứu khổ. Chứ không như bên tôn giáo là tôi đấng cứu đối với thiên đàng. hay là bên nhận ban đôi đi đặt cặp một cái tim Đức là đau đi là sẽ đến chết lớp mình được lên cõi thiện hài, cõi tỉnh hộ. Thì mấy người đó là thần đi ra, còn mấy người mà đi là chi tiết hay không học của mình, hay là những người mà theo giới luật này nọ điều khiển từng tí một như này là thần đi ra.
À, đồng ý của đúng, tức là con lúc đó con học là con học tình lý do đó, con học đó là tại vì ba cái câu mà tư biểu của con học là chặt môn học và bài phục lòng đó là câu thứ ba là mình đã biết được và nghiên cứu để mình được thuận tàn cho con người được mình biết được. Còn con nói là bây giờ á, bên Phật giáo á, ở Việt Nam mình á, thì Phật giáo là tiền tâm không nhưng mỗi đầu nó cũng đi ra tình lý do cho nên thử đi mua thử leo đó cũng là tự anh từ đi về con xe quân pháp của nó thì mới cầm đi mình thấy trời này mình đi mai lên
vậy phúc châu thầy thông từ thì phúc thần phát thấy cái nào phúc kể cho tôi đôi chân là một phút rồi với ông thanh từ đi
tôi là hướng từ thì cái giới bộ toàn của anh là tỉnh từ cái tình huống đó cùng người ngay rất là đi. Còn bây giờ thì đi đối một chỗ rồi thành ông mà mình nghe tưởng tự thấy đi kiểm tra là mình ở các chùa cũng mới lạnh lắm nhưng mà chưa ở trong đêm rồi khi mà giới thiệu riêng thì cái sự mà mình tu tập mọi người nó có gì được cảm nhận được rồi mà và khi mà nhìn mọi người mình vô tu tập các bạn cái sự tác đầu tiên mà chỉ là nó rất khó chứ có cái quốc căn bản của thiền định và khí công hay cực kỳ vẫn chưa giờ trong một con niệm cái gì khác nó chứ còn rất là nhiều cái nền tảng rất là tốt nhưng mà khi mà mình tu một thời gian rồi mình thấy rõ ràng cái thở đó là cái phần căn bản nếu như mình tu hay không thì thở có mình thành phải là chi tiết chứ còn mình cứ như thay đổi khỏi thì nó cũng có chỉ mình cái vấn đề bạn đó thôi cái bạn cái căn bản của mình nó cũng căn bản hay có nguyên cây mà bản thân tỉnh thầy từ thầy Di Tắc cho đến thầy Võ Thọ của con có tiền đề đó thì không chỉ thích đó. Thành ra nữa tình trạng là rất là nhiều người tu học theo Phật hội nên ta được tình đoan thì người ta không thấy tiến triển người ta đã tìm mất đấy thì ta có phòng
mà thầy Linh Từ còn sống không?
Thầy con cũng bao giờ ở dưới
thầy có biết thân chỉ dẫn phúc không?
À, rất khó tại vì cái phương pháp của thầy thì nó đã cũng một đạo mà nó được được mình theo và không có cái sáng nào là thầy chỉ thích đó do những từ cái tử thì chỉ nhiều hơn thì tập từ tử hẳn biết là hai là tu gì vậy cái tử thì to hơn thì nói chung là gặp thầy lúc đó không dễ thật ra cái mặt trời á mà thì lúc đó nó chỉ bị tư nhưng mà có đọc có cũng cái người thầy cũng bị tư thứ hai đó là bây giờ là do bên thầy cái thành thầy tự nhiên mình thấy lấy lòng những sự chỉ tư pháp là hồng thầy rồi nhạc tràn cái những tư pháp khác thì mình còn cái làm mấy người tư pháp để học được có tiền điện mình của thầy Vũ Thành ở Việt Nam thì một cái thông không nên thầy nó chỉnh nhưng mà cũng chỉ như pháp lại cho cái điện tử để điện tử lại nó cũng thấy chỉ để cũng không có cái gì nữa và đặc biệt là khi mà nghiên cứu có hai cái tiền thái về điện tử để làm nó chỉ là con ngõ thôi không cần và đó không vô thực hiện được không vô thực hiện được và cái chuyện bên ngoài có thể là có khi mà đó mình thấy rõ ràng là nghiên cứu là hãy nói về mình có thể nó có cái vấn đề và bây giờ nghiên cứu là ngôn thủy thì thấy nó là nó có tình huống rõ ràng và tình biến như vậy á, nó phát triển đó là khi mà anh lên chuyện tay tình là anh phải đạt được cái tình trạng được chứ anh phải có được cái tính thật như vậy thì anh mới đạt được cái tình. Còn nếu đạt không vậy á thì nếu mà không thể tập nhiên chứ không có lên đâu không ơi. Nếu mà nếu mà không nghi mơ tình cái việc là anh chứng đạt được những cái khả năng đó thì anh đang bình dương và hòa đạo thì rõ ràng á, rõ ràng là cái việc thông nhiên mà mình đặt những khả năng đó thì dĩ nhiên là nó là ảo giác và đơn giản là thực tế. Có thành ra tôi đến mình dạng là thấy là hai cái tiền cái mặc dù là cũng là tiền nhưng mà hai cái khác nhau. Còn các con mặt
người thích cái đó nên mới họ tăng từng lớn buồn ra tu á.
Tính là cái tình cảm mà đang còn nó có cái hay cái đó rồi nè. Nó sẽ hút được người còn thu hút được cái lớn 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 trí thức. Và tại vì người ta biết người ta đang ở đâu. Và từ đó đến đó mà biết là người ta và người ta cảm tính cái thai như này. Người ta biết cái không biết được là tôi một ngày là nó và biết mình có đâu từ cái nguyên tỉnh mình có biết mình có đâu nữa thì cái dạng như vậy thì họ sẽ tin tưởng là thấy khác nhau. Còn ra cái việc mà tu đây là ngoan thôi đó, người ta không từ vị thầy đó. Nếu mà có vị thầy càng tốt, tại vì có vị thầy chỉ nếu như anh còn không có thì cứ nghiên cứu cho người đó biết và cho mình mà biết và cho mình mà cái gì thì tất cả những cái hiện tượng những cái khả năng của cái mình nó là được quên thành tất rồi. Hay đó.
À, sao
mà
16 cần tiền
đấy ạ? 16 cần tiền là chi nhỏ thôi đó. Thì mình tính mình bảo chống bảo đầu tiền, tiền cho tiền cho tiền, nó dành có nhiều cái tiền chi tiền nhỏ hơn cho nó.
Ờ, vậy thì người ta có mô tả theo tiền ra sao nữa hả? Tôi đâu biết. Ở đâu ra cái cây thân tài liệu đó rồi ạ? Tôi coi đi. Tôi muốn học trong video pháp cơ tiền gì tiền năm thì cứ tiền mà tôi trả điều gì cả. Thế thôi có sự chỉ dẫn.
Thì chỉ báo cũng hay đấy. Tại vì khi mà mình ngồi thì mình thấy được những cái tình hình rất là mình. Thì mình sẽ biết được cái hình tượng đó từ lâu ra. Là
mình
cái
hình chữ
nó
là
mình thích
cho nó
lên
ở
cái
hàng
cái chữ gì đó cho nó. Cái trời ngộ khó học cho nó khó nó học mấy năm. Dạ tại vì một cái mình đọc sách để mình hiểu đó. Sau đó mình vô thì mình nhớ hết tất cả những cái văn đó để mình khi mình văn có thể lên đó để mình có thắng lợi cái văn có thể lên vậy đó thì nó đang là cái gì. Mọi cái nỗi mầm hồn nó cho tình gian này. Và nó có nếu mà mình đi sâu vô nó hay. Mình phải đi sâu vô mới được. Còn mình cái kéo thì nó cái mầm khỏi là cái mình không nhớ cái mầm nó mầm được tất cả ở đâu đó thì mình được.
Nhưng mà tôi nghĩ nếu thời gian mà thì học cái việc Nam Mô Di Đà Phật là tốt nhất. Dễ làm ở mọi nơi mọi lúc.
Gì nữa, nó như là hỏi có nghĩa gì đâu, nghĩa nó như là hỏi.
Không
cần
đây thì là ôm mà nghe bắt nghe ông cũng được.
Thì sao lấy ngon, ôm mà nghe cái gì, nó như là hỏi không có nghĩa, hay là không có gì hết. Thế là nó nằm ra, nó đem giá cho nó phản cấu của cách mạng, gì phân linh. Hôm nay
kể em cho nên
chú
kỹ, kể em cho
chê đà,
cho em không biết
là nó
có cách quan cách
mạng, Phật giáo hỏi nhiều cái cầu gì đó, nó không có vô nghĩa. Bây giờ nó vô nghĩa thì mình nhận lỗi rồi nè.
Em
ơi, nó
là tai lộn 2500 dự nghĩa trước rồi. Ai nói ai, thôi không biết thì em đừng nói.
Không,
đó
không,
chuyện
cái
con thích được không nha. Thôi anh, thì nói tôi nói vậy đó, coi lại nghiên cứu kỹ. Chúng ta cũng là đưa được không nha.
Bây giờ cái câu chuyện mà nó như được học. Nghiên cứu là mua đi thương. Đó, nó có tác dụng như thế nào. Nếu mình mặc thường thường, tôi mua đi thương, thì ta cũng nghĩ lên. Có tình tương tự được mang mua như vậy, con khác gì nào không? Thì mình mặc không muốn không. Đó, cái quan trọng là cái tình cố mình học
không phải cái câu nữa. À, mọi người tưởng rằng học cái đời bình thường nó khác một đúng cái tình tình đó rồi. Tại vì cái tình mình học trong học mình mới biết cái phần mình nói như này mình giáo là đang người đang chịu. Cái tình đó nó liên quan đến tội, đó là học đúng tình đó mình sẽ chấp thôi, tội đó. Chọn câu câu mình học đó là cái câu năng ô vừa tập hay là tung lên trên họ đều tự tắt họ đều nghe nhau. Nhưng mà do cái người đọc, người đọc thì ta không biết cái tình tố gì đó, người ta không thể nào ta nghĩ được một câu để mà đọc như được phần tiết lạc đó. Mọi người tin nghĩ thôi đó.
Sao ta thấy mấy người niệm Nam Mô Di Đà Phật người ngồi họ có kết quả trước khi chết là họ biết trước, nhưng là họ sửa phạt từ lớn này, họ kêu gọi con cháu tới, họ ngồi thiền, họ bay đi. Nhiều người niệm Nam Mô Di Đà Phật còn như vậy, còn mùa hương bay nữa rồi bạn bà la rồi đủ thứ nữa. Họ cho rằng là họ được, họ được lúc ở Ta Di Đà tiếp dẫn họ. Thì những người đó có nhiều người thành công như vậy đó. Thành ra người ta mới có câu nói đùa đến thiền tông là nói được Nam Mô Di Đà Phật tới thì là 10 người thành công cả 10, còn bên đến thiền tông đó là 10 người rớt đến 6. Tại vì thiền tông không cẩn thận mấy người mà bị điên đó. Nam Mô Di Đà Phật đâu ai bị điên đâu.
Thì một bên là tự dụng, một bên là hai lực thì khác nhau với một con giống này. Hôm nay con giải thích vậy là ai thấy sao?
Dạ, để nó giải thích kỹ để mình coi nha, thích nói để đừng nói anh đi hát dựng về cái tầng số rung động trong không gian nha. Không muốn thiền đúng, tu đúng, muốn có kết quả mà thực tế cho anh là nói một chuyện mà không có khoa học, nó có khoa học đàng hoàng nha. Chứ Nam Mô A Di Đà Phật này nó không có nghĩa nghĩa trợ cho nó. Thì như vậy cái tầng số rung động của cái Nam Mô A Di Đà Phật nó không có thể nào mà nó tạo ra cái tầng số mà đúng như bên tâm học người ta đã khám phá rồi. Không thể nào đúng được. Và bởi vì sao? Khi mà mình chỉ mà nói một cái gì đó đi lại, đi Nam Mô cho mình, Nam Mô mình làm đại thì thôi, Nam Mô làm sao mà mình đã thì làm sao mà có cái tình số duyên động như cái tiếng hôn không đúng, không có nào đúng được. Mà khi mà một người mà thiền thánh như ông thì họ đọc đến chính cái thánh như ông này á, cái A, cái tư em là nó kết hợp, nó tạo ra cái màu. Nếu như từ nhiều người mà thiền thánh như ông á, mà biết được cái màu sắc của chữ A và chữ U chữ em, và biết được âm thanh chữ U chữ A này, thì áp dụng nó đúng, thì cách gì phát âm cho nó đúng, thì đồng lòng cái người này nó thực sự nha, nó thể biết được cái nghĩa cao siêu của từ ông nó là thượng đế, là con ca la hăng ta trường sanh bất tử của ca la hăng ta. Mà muốn mà hổ biết thượng đế thì trước nhất mình phải hổ biết ba cái vị thần mà thượng đế cái sáng tạo ra thần lửa, thần gió và thần nước là chúng ông nhé. Thầy mình nói là chuyện nói rồi đó, dám là nếu mà người nào mà muốn thiền việc theo thân học như tu theo học mà thiền thánh như ông là phải nhớ rõ cái điều này. Chứ đừng có gì, đừng có cái thiền, đừng có mà bà đọc ra Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật nó đã sai rồi, thì người ta áp dụng nó vào cái phương thức tịnh độ là phải tràn sai nhé. Nhưng mà mình nói đã sai rồi thì thôi không thể nào sửa được, thì tiến thật cái tiến của chúng ta nữa. Thế là tâm thân giáo lý của người đi từ người mà giáo lý mà hồi xưa không ai mà nói cái chữ như đa này là thật cái trợ chứ cái tôi có tin như nào nói thế nào để con nói để tôi nói bởi vì nó là hành tử rồi trên cái đất ngày nay người ta đã áp dụng rồi mình nói thì người nó phản nó đâu nó lệch chưa chứ mà thật sự nó đã sai rồi thành ra nó hẳn nó sai rồi từ dịch nó tin nó tạo ra người ta chỉ vô minh luôn vô minh hoài hoài hai ngàn năm trăm hai trăm năm trăm hai mà ta vẫn tránh cái chuyện vô minh nào thì mình không sửa được thế nào không còn cái tiếng mà ung của ấn giáo người ta đã khám phá nó đúng cái khoa học còn cái chữ mà Nam Mô A Di Đà Phật trên, nếu mà nói về tiếng Phạn á, tôi muốn dịch lại để coi coi anh chị em nghĩ rằng không, rồi anh chị em nếu mà anh chị em mà có thiền về Nam Mô A Di Đà Phật thì phải nghĩ cái từ Nam Mô á là có nghĩa, Nam Mô có nghĩa là ta, tiếng Anh gọi là ta Nam Mô là ta nha, thì A Di, nếu A Di là đầu tiên, nhất đa là bị giác ngộ đầu tiên. Còn nếu A Di là chúng ta họ không biết, họ thành ra họ Nam Mô A Di, cho A Di cầu khổ. Để cho tôi muốn giải thích rõ thì phải chứ mà có một chuyện có cái chứng thật.
Chuyện cái đó
là nhà Phật có tăng từ chữ khổ. Nếu mà khổ thì sau này á, nó là về, nhưng mà bởi vì mình nói về cái phương diện tâm trường này, nhưng mà chính cái từ thật này nó lại có một ý nghĩa cao siêu hơn nữa, là bởi vì cái nguyên giai cái nguyên biến học lại nhất thật lại là có thật, chứ không phải không có thật. Cái tính thật là có thật, là những mà đắc đạo được cái biến đạt 6 lần những biến biến đạo này. Đó là thuộc về nguyên biến học là chúng tôi nói, nếu mà nói tiếng thật thuộc về nguyên biến học thì có thật. Thì mà đối với cái giáo lý công truyền của Phật giáo Cà Pháp thì không có. Cái Như Lai không phải Phật. Dạ. Bởi vậy nó mong ra bây giờ mình ai nói xong chưa? Bởi vậy thành ra cái Như Lai thực sự nó cái ý nghĩa cao siêu của từ Như Lai là nó phát sinh từ Như Đi. Dạ. Như Đi nó có hai nghĩa. Cái ý nghĩa Như Đi thứ nhất nó là giác ngộ. Như Đi thứ nhất là giác ngộ. Mà cái giáo lý mà Đức Phật mà truyền bá cho ngôn ngoại hiện nay nó chính là cái giáo lý giác ngộ, cái thuyết giác ngộ mà Tây Phương người ta chấp nhận cái này người ta gọi là duy biết. Hãy đưa ra
bây giờ thì là ông ấy phúc nói
từ đó đó là cái ý nghĩa thứ nhất nha, cái ý nghĩa thứ nhì của cái từ duy biết này thì nó lại có ý nghĩa là tỉnh thức, là sáng suốt, là trực giác, là nghĩa là một người mà bản để cái bưu điện này là minh triết đó ha, cái bưu điện nó có nghĩa là minh triết nữa, là trực giác, là sáng suốt, là tỉnh thức ha. Với vậy nên thành ra cái một người mà bản để cái trình độ này người ta gọi là Buddha, biết bây giờ mới đó là một giác, một toàn trí toàn giác toàn năng là Buddha. Nhưng mà ở Phật giáo Trung Hoa cái thời đó người ta lại có một ý nghĩa như thế này, là người ta mới gọi, người ta cũng không hiểu cái nghĩa chánh cao siêu lắm, mà người ta gọi cái đức cái vị và kia là cái pháp danh, cái pháp danh của Đức Thích Ca đó, cái pháp danh của Đức Thích Ca này cũng được như đó, cái pháp danh của Đức Thích Ca là Chính Tà Ta, anh em nhớ. Cái pháp danh của Đức Thích Ca, Sư Đạt Ta là Tất Đạt Ta là Sư Đạt Ta. Vì những do đó nên Phật giáo Trung Hoa người ta mới gọi Đức Thích Ca là Đức Phật Tất Đạt Ta, Đức Phật Tất Đạt Ta, tức là Buddha Sư Đạt Ta, là người ta gọi vậy đó. Nhưng mà cái tên tục danh của Đức Thích Ca không phải là Sư Đạt Ta. Mà chính cái tục danh của Ngài là Vô Tạm Ma, là Vị Thái Tử. Thôi con cái Vô Tịnh Phạn ơi, Tịnh Phạn ơi, thành ra tùy ra vậy mà đắc đạo. Thế sao này chúng ta có, thế sao này Phật giáo Trung Hoa mới gọi, mới gọi ngày Đức Thích Ca trở lại là Đức Phật Cồ Đàm. Buddha Vô Tạm Ma, để anh chị em thấy không?
Như là con bắt tiên của anh nói rồi quá.
Mình biết cho đó. Vì Phật giáo Trung Hoa đã nói rằng có Phật nên cho nên thành ra cái chữ Phật này nó không từ cái không nghĩa lý gì mà nó trở thành có cái chữ. Như Phật giáo Trung Hoa đoàn trưởng giáo mình mới nói Đức Phật Thích Ca là diễn giả đã đạt 18 lần diễn đạo là Phật trong quyền diễn học, trong giáo lý lý gì nên trong quyền diễn học mới nói là có diễn Phật ở trong giáo lý truyền, còn ở ngoài nó không phải, nó là cái thuyết giác ngộ.
Ok, nó dài quá, không đi đến đâu cả, nó tóm rồi là dùng đi. Thì nó hai ý nghĩa tương đương á, tôi nói vậy không? Thì anh suy nghĩ nè. Thì là tính khoảng thế sao, tôi nói nó có. Là bấu dưới, cái bấu gì nó là nó là cái ngôn ngữ, người ta nó khắc chất là rồi. Nhưng mà cái ngôn ngữ phi lý mà nó phải thành có lý. Cái câu chữ phi lý mà nó thành có lý.
Bây giờ nó thành ngôn ngữ Phật vẫn có. không có, nhưng mà đối với tôi là trong cái trường pháp biết chuyện chứ ở ngoài nó không thả, nó là giác ngộ.
Bây giờ nó có là anh đi đến kết luận là niệm Nam Mô Di Đà Phật là sai bác chứ không biết lời gì cả.
Không, niệm mà niệm là sai đó, tôi nói niệm là sai.
Ok, đừng quên, đừng quên, đừng bắt đầu. Anh kết luận như vậy được rồi, bây giờ đến Việt Quốc.
À, cái lời mà những người hay nói á, là đang giải thích cái câu Nam Mô Di Đà Phật với câu Om Mani Padme Hum giải thích một hồi nãy con đã đặt vấn đề cho ông hai với tôi và mọi người đấy là cái tình cố hưng mộng của hai câu đó hai cái nghe nhau thì cái giải thích nó là cái chuyện ai cũng biết cho mình ở đây cái trình độ trong cái lưng mình là mình cũng từ đó là mình giải thích mình không cần có thời gian hai cái cách rất nhiều mình là cách chúng ta giải thích rất nhiều mình cần tránh giải thích và mình đang nói là tình cố hưng mộng khi mình đọc hai cái câu đó nó khác nhau như nào thì đấy.
Bây giờ tôi có ý kiến của tôi như thế này này. Cho dù gọi ngài là Bồ Đàm hay là Tất Đạt Ta hay là Thích Ca hay là Tỷ Đạt Ta hay cái gì đi nữa hay là Phật, những cái đó đều gọi là tục đế, đều là những chữ thôi. Những chữ thôi gọi là tục đế. Còn theo cái điều khác á, chân đế là cái tâm của mình. Một khi mà anh dùng cái tiếng Phật, mà anh nghĩ đến Phật thôi là Phật hiểu là anh nghĩ đến Phật. Anh dùng chữ Phật ra, anh nghĩ đến Phật là Phật cũng biết là những tâm anh nói là Phật. Tất cả những chữ đều là bằng nhau. Thì nó không quan trọng gì là anh không thích cái này hay hơn cái kia rồi. Không nên không cần thích những cái đó nó gọi là tục đế. Cho nên giờ là cái tâm là quan trọng. Khi mà cái tâm mình kính trọng và đủ Phật là cái tâm của mình là tâm tốt. Còn nếu tâm mình tham lam, muốn hái đông hoa của con là được mang về, đó là cái tâm tham. Chứ còn tất cả những danh từ không quan trọng. Thì do một khi là tôi tự Nam Mô Di Đà Phật và tôi nghĩ đến Đức Phật, tôi chỉ cần nghĩ đến Đức Phật thôi là cái tâm tôi bị liền rồi. Thành ra cho dù tôi nhận Nam Mô Di Đà Phật hay là tôi nhận U Mani Padme Hum thì cũng như nhau, tương tự như nhau, bởi vì tôi đều nghĩ đến những vị tối cao. Thành ra cái tâm tôi như vậy là tâm tốt lành. Thành ra vì vậy mà những người mà họ nhận Nam Mô Di Đà Phật trước ngày họ thành công, họ cũng có cái tâm tham, tâm sân, tâm si cũng lúc đó họ thành công. Họ xuất thường thì cũng giống như là những người thiền sư mà họ toàn có một cái tâm trong sạch suốt ngày đêm, chính
hết. Ai phân tích cái việc là tâm cái tâm trong trọng là cái còn ứng dụng mình hết tình tay
trọng này mà Nam Mô Di Đà Phật cái tình số rung động nó không có chứ không có thích hợp mà có khi không biết rồi thành ra mình bỏ cũng không thua gì đâu. Còn bên thân họ cái từ mà ông mang lên bất ngờ hôm người ta biết rõ cái tình số luôn động màu sắc nha. Rồi nó liên hệ đến cái phần lên nha. Mình mà thiền về thấm hư ông á thì nó có ép ta nhiều hơn. Còn cái Nam Mô A Di Đà Phật là bây giờ ở nơi thân của thầm như đúng. Hỏi gì chữ A Di á, tôi nói A Di là một tiếng. Còn Buddha là bởi
vì nói
mình niệm cái này mình chỉ nói là tôi tay cũng như Đức Phật ngày xưa cái Đức Thích Ca ngày mà là đắc đạo đầu thì ngày cũng mình niệm cái đó là nói Nam Mô A Di Đà Phật tức là ngày nhắc lại là trước ngày đã có vị Phật rồi là đừng đắc ngộ đầu tiên. A Di Đà là đừng đắc ngộ đầu tiên là Đức Phật trước Đức Phật tôi nên trước Đức Phật Thích Ca cái lời thông chưa là có là câu cái câu này có nghĩa là chỉ dẫn nhắc nhở để mà chúng ta biết cái tâm như thôi chứ không thật thì không bao giờ vô đâu mới cái ngón tâm.
Bây giờ tôi nói như này nhé, cái mà anh nói để Nam Mô Di Đà Phật không ăn thua gì tại vì cái đó là tiếng Việt Nam, còn cái anh tôi cũng đi học đó, thì người ta quốc tế, người ta quốc tế cho nên người ta đưa ra cái câu mà đi bắt nhau, người ta cũng biết cái chữ Việt Nam là Nam Mô Di Đà Phật cho nên gạt chữ Việt Nam thành tên. Cái mà tôi quan tâm ở đây là cái tâm của mình chứ không phải mấy cái chữ đó. Bây giờ ví dụ như là người Mỹ họ không biết cái cốc là cái gì, nhưng mà anh nói cái cốc là tất cả mọi người Việt Nam đều hiểu đó là cái ly. Mà anh nói cái cốc là Đức Phật hiểu ngay cái đó là cái ly. Tất cả các đứng bên trên không cần ngôn ngữ, mình chỉ cần nói bất cứ ngôn ngữ gì nhưng mà cái ý nghĩa của mình là họ biết ngay. Thành ra bây giờ anh hiểu Nam Mô Di Đà Phật. Tôi cũng biết rằng là cái giáo lý niệm Nam Mô Di Đà Phật có phải Đức Phật Thích Ca nói sai không? Dường như là Đức Phật Thích Ca có nói rằng là các con niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nếu tôi không ngờ có cái Thích Ca Di Đà như vậy, cái đó cũng nên cứu lại. Còn bây giờ anh rất khó khăn rằng là cái đó không có trong trường học thì tôi thấy là ông có bắt nguồn cái cây phương mà sao ta biết được tiếng Việt Nam. Thế đó anh nên coi lại đó.
Alo. À, con lo con cái lớp ý này là mà ý của đúng nó được thể hiện trong các trường hợp nha. Tại vì khi nói con hai thì nó còn các trường hợp thì con hai nó dễ sẽ nó không hơn. Thì cái hình thức tam thiền phần tứ nè. Khi nói hình thức phần tứ thì hầu như là một điều thực lý. Thì hình đấy là phần tứ. Thì sẽ làm theo ý mình thì đi loại bỏ vào phần tứ. Hay là cái tay là cái vương ý chỉ tập trung vào thượng đế hay tư tánh bên trong và mãi suy ngẫm về tâm điểm ý thức này khi tìm rất nghiêm túc tâm điểm này tới những tâm điểm khác như là tinh tư của y hay là chuyện thánh hoặc hay cả chính thượng đế và tiến lên thành con đường của truyền thống không ngàn đến bất kỳ một bộ tộc nào bên ngoài khi đi theo con đường của lửa.
Nhưng mà mình nghĩ đến một đấng thiêng liêng là mình được phước cả. Không được phước gì.
Tức là tin chúng tâm đến những điều buồn tượng và các thuộc tính hơn là trạng thái và phương diện truyền thống hơn là phương diện thực tế. Tin đến sự yêu như Mỹ, yêu như Hòa, yêu như Cô và làm việc trong sự chân cùng. Tin mong về tình cách cố gắng lại trình toàn bộ chí cụ thể cho nên phải được tiêu lên từ khỏi tình trạng đến tới thực giác. À, tức là khi mà các bạn ý nói là một nhà phần lý khi mà sử dụng cái phương pháp phần lý thì họ sẽ đến như tôi muốn nói tức là họ dần dần đó họ sẽ thay đổi tâm tính đến với vị mà họ đang niệm đó tức là cái hành vi niệm Phật thì họ cố gắng họ thay đổi tâm tính họ sẽ tư duy với niệm Phật họ cái nhà phần lý dần dần đó.
Thì nó nói cùng lời là suốt ngày đặt Nam Mô Di Đà Phật nó như họ cũng chả biết Đức Phật Nam Mô Di A Di Đà ra làm sao nhưng mà cũng tương tự như Đức Phật Thích Ca thôi mà họ biết Đức Phật Thích Ca là một vị giác ngộ một vị hoàn hảo rồi thì họ cứ nghĩ đến Nam Mô Di Đà Phật như vậy ấy, thì đương nhiên họ càng ngày càng tốt hơn tôi nghĩ rằng là các cụ già mà cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cũng thành công thôi miễn là đừng có được xong rồi chạy qua lại chuyện có mắng hào hay là chuyện con mắng cháu thì nó mất đi tất cả những cái tốt của họ. Chứ còn niệm Nam Mô Di Đà Phật đâu có điều gì không tốt đâu. Nếu mà mình niệm là chân ngã của mình nghĩ cái chân ngã của mình càng tốt. Tại vì trong sách dưới lần này là dạy là mình nên để cái chân ngã của mình để nó giúp đỡ mình làm mọi công việc đối phó mọi trường hợp để mà chiến đấu. Nếu mình nhận chân ngã của mình cũng được mà Nam Mô Di Đà Phật cũng có thể mà coi như chân ngã của mình hay là bây giờ mình nhận Đức Thầy cũng được hay là mình nhận Thượng Đế hay là Đức Chúa Trời Tu cũng được đương nhiên là những vị đó là mình nghĩ đến họ là mình có tâm thành kính và chính cái tâm thành kính của mình là cái mà nó đưa mình lên có các tin nhận tôi thường với mấy vị tu lên tiểu thừa không cũng nói hay con
cũng không hiểu lắm nữa rồi
thì rồi tôi đi lên núi là tôi với mấy vị tu tiểu thừa đó kể ra họ cũng hơi gì đó tức là cái thời rất các mình không cần theo đúng lắm cũng không bị ai chắc nắng cái này nói rằng là nếu mà mình mà sang bên miến điện mà mình tu mà mình đi không theo tâm theo từ cái điều là bị đuổi ra liền à ở bên tu là rất lắm cho nên mình có thích mà làm được không á
họ tu mười ngày nữa là nếu mà đi thực sự rất là tuyệt vời
thật lắm.
Có một ngày á là họ ngồi thiền, họ thiền tức chiếu tức là họ đứng ngồi họ hành thiền, rồi sau đó họ ngồi thiền, tức là cái khoảng thời gian giữa những bữa ăn á, ví dụ như từ sáng đến trưa là cái khoảng ngồi thiền là đi thiền hoặc là đi thiền đi ngồi thiền, không được sao cũng không được, xong rồi bắt đầu đến tối cũng vậy nữa, thế nên là họ hành thiền liên tục. Khi mà mỗi khi nó vào đúng bên đúng bên đi rồi liên tục như
thế thì tôi là rất là như vậy đó mà tôi liên tục là tôi từng 2 năm nữa thì cũng tôi sang tôi từng 2 năm là nghỉ luôn ví dụ như tối đến là 10 giờ là đi ngủ nhé 10 giờ là đi ngủ nhưng mà đâu đã ngủ ngay không chỉ giờ đấy thì là cũng là 10 rưỡi thì ngủ xong là 4 giờ rưỡi là phải dậy rồi 5 giờ là bắt đầu tu thiền từ 10 rưỡi đến 4 rưỡi là mấy tiếng là có 6 tiếng à xong thì tu thiền sau đó ăn sáng không có cô biết ở bên đó có ăn sáng không còn ở đây tôi đi lên núi là được ăn sáng thì cũng đỡ cái đó
là có được 2 tiếng. Thành ra ăn sáng xong rồi tôi chạy còn tôi ngủ được rất tới 8 giờ. Xong rồi tới buổi trưa cũng có 2 tiếng để ăn trưa, thành ra tôi cũng ngủ thêm được rất. Thế tôi ngủ lúc rồi tôi bật liền, tôi có chịu hỏi.
Không, tôi nói là tôi nhắc là chị dễ chị thì chị đã tôi được là 10 ngày thôi.
Vâng.
Không. Tôi về 10 ngày chị biết giờ dắt cho cái thời đó để rồi nghỉ ra để hết à. Cái chị được đàn ngàn nữa không? Bây giờ thì nhá, trong 10 ngày đó là chị phải giữ chị lại cái đêm đó họ đủ ra không?
Ở đây chị đỡ lên tức là...
Không đủ hả?
Họ không thể phát.
Chứ mình đưa lên đây. Đây là tôi khám phá đó. Khám phá mà bởi vì phút sơn thường nghĩa vậy đó. Phá người ta mình vô nha ông chứ ông có tụng đánh nhỏ nhỏ nè. Phá lâu lâu mà cho trong một phần nữa mà lên mà không làm được đúng theo cái điều gì đó. Nó mà ông ta mà ông hỏi là ông có cái kết quả là ông biểu ra điều mà ông cho là ông cho tôi đâu. Chưa? Bởi vì cái Vipassana này nó là thực sự là phải thật căng qua đây, thật đấy, thật tộc mà ham đến rồi đến mà dính bằng đầu, dính thất thiền hết. Cái vũ ra như vậy đó thì mai ra mới có kết quả, chứ không phải nói mình phải đâu. Còn mình học được, mình thật tộc được không vậy mà mình làm dính rồi thì về nhà chứ, mình làm với mình cũng phải cẩn thận. Có tương trình, có thầy dạy rồi, cái nào mà mình thấy có trở ngại người ta chỉ mình rồi thì mình sửa ra liền. Nó có kết quả chứ mà con rồi mà về mà chị làm mà không ở nhà rồi coi nó không có dân, nó không có kỷ lực, nó không có chương trình nữa rồi làm như thả thì cũng tiểu cái công ty của mình đó, chúng tôi xin nhắc lại.
Thì ra thì ở nhà nó đâu có như đó được, ở trên đó là phải có cái công nó tỉnh làm cho ngày người được ngồi với ăn thôi. Còn ở nhà là còn đi chợ nấu ăn rồi còn phục vụ cho con mèo nữa, rồi còn rửa bát, giặt đồ nữa.
Không rồi. Nói mình thấy ta quên lập chương trình. Thái người ta đã vô chùa có chương trình rồi mà giờ là mình không lập chương trình nó hơi dở nhỉ. Phải lập chương trình. Rồi mình phải áp dụng cái chương trình đó mỗi ngày 24 tiếng và vừa làm mình làm rồi đó. Cái bộ gì dễ thiền thì cứ phải để thiền chứ không thay đổi được. Đã thay đổi được là mình tạo tưởng là không thành tướng lệ.
Thầy
ra chúng ta ngồi chứng là hết thiền. Thì hết chứng cái chuyện gì cũng bỏ hết chứng là thiền liền. 5 giờ thiền, 5 giờ là phải giờ thiền. Phải sắc đá gì là chứng lực như vậy.
Tôi đang ngồi chứng nói là con nào nó ra mới nhớ nó đòi ăn. Thế là lại chạy ra
không được. Không phải là không được, tạo trời, không được rồi tạo trời.
Mấy giờ tôi ngồi đây á, con mèo nó ra nó phá tôi không biết bao nhiêu lần tôi phải giúp đồ ăn cho nó làm đủ thứ á. Không có nó nhảy lên tận người tôi nó đòi ăn.
Nó đòi ăn, đấy nhiên là giả tỉnh như trong lúc mà chị ngồi thiền nó không dám đòi đi ai đòi ăn đâu. Có khi những người con mèo nó có cái giác lưng đó mà. Chị này ngồi thiền cái nấu có khi nó lợi nó ngồi thiền chung với chị luôn. Tôi nói nó đó, thì cho lại đi thầy. Không biết khi mai ngày có nuôi con mèo. Mà không biết ổng ngồi thiền, con có với con mèo ổng ngồi thiền, hai con vật nó luôn luôn. Nó thiền đi với ổng con. Thế chừng nào mà ổng khá thiền rồi nó mới đi cho khác. Dữ đó, không biết không? Nó hay dữ đó.
Còn là tôi không được như vậy đâu. Tôi đu ngủ mà chở mình một cái là nó bắt đầu nó ra nó đòi ăn rồi. Chứ đừng có nói về thiền nữa.
Thì tình thông không đặt ra vấn đề là trước khi ra khi mà ngồi thiền thì cái tâm yên tĩnh của chị Na nó làm cả là chuyên quan nó làm cho con này liên có nó cũng yên tĩnh rồi nó khỏi nằm đi trên tâm tư á rồi sau cuộc tính nó lại ngồi thiền nó lại tới nó nhớ là tại vì con cái tính chỉ có yên mà ra mấy con này nó có cảm nhận được cái đó rồi nó tới rồi ăn.
Thì tôi mặc kệ nó cuối cùng là nó cũng phải làm thôi. Nhưng ở nhà tôi chưa được nào bận lắm. Như là còn bạn bè chú réo, còn còn check email, còn đủ trò phát nữa. Còn đi tới đi lui gặp người này người kia. Chỉ có học được một chút mà bây giờ phải ra mắng một chút. Nhưng mà trong nhà đó. Tại vì ở trên nó đi ra tắm mắng tốt lắm. Đi thiền ở ngoài đường. Ở trên nó cây cỏ tốt lắm. Cũng có thấy cái video của tôi chưa?
thì cái đó là về cái đại cảnh thì nó là về tâm hồn mình dễ dở.
Là thành hành á, nó chỉ ra đang nghiên cứu, giả sử như chị đã học đi như bác Tân Nga rồi á, thì nó có đúng như cái bác Tân Nga. Lúc nào mà chị có thấy có thể thiền hành thì sẽ ra là cái thiền hành 30 phút cũng được, 15 phút cũng được. Thì lúc nào mà chị thấy ngồi thiền được thì nó chỉ dành cái giờ phút đó cho ngồi thiền. Mà lúc nào mà chị mới đứng thiền được, đứng thiền á, thì đó là thì dành cho 30 phút lý thường phải có chương trình như vậy, có gì nữa là luôn luôn phải đi không thay đổi nha, thì mai ra thì có kết quả rồi, còn không là thì thôi, chứ mà chuyện là thay đổi lại là không đúng đâu, thì nếu con
thực ra thì tôi không làm đúng cả được, nhưng mà tôi có ưu tiên cho việc chuẩn bị, tức là khi nào thành ra thì tôi có ưu tiên ký cho việc chuẩn bị, nhưng mà đúng
thế
là
cái mà cái buổi này tôi cũng được chú ý như vậy, tức là thì sáng bắt đầu đi ngồi tiền đó, ngồi tiền trong cái gì mình hành trình, khi mà đi tiền đó, thì mình sẽ thấy đó, rõ ràng đó, là người ta rất là mộng. Tại vì khi mà ngồi đó, nó mở, giữ thì nó không cứu mình. Nếu mà mình đi đó, mình nói chuyện hay mình lung tung, thì tâm đó là như nó còn có cái tượng được. Có, mà lúc đó tâm nó tán loạn. Thành ra, con có cái gian cầu giữa hai cái hồ hình đó, trong cái hình đi tiền đó, thì tâm nó không có cái ngồi ngồi mà trong cái khoảng đó mình lơ lỏng cái tâm đó là dĩ nhiên là nó không có cái tâm thành một cái mất, nó không có mất chút tiền, nó đâu có lấy cái tiền gì nữa. Hôm nay con đường tiền nó tắm tiền, tối rồi không được lấy tiền, không có lấy.
Tôi chỉ bị cái nạn là ở trong nhà lên ba bà nữa, mỗi lần mình về phòng cái là cái máy bay của lùa đó, xong máy bay nó chuyển với nhau ồn ào, thế là mình cũng hết tập trung mình lại nghe. Bữa nay họ như bữa nấy, mấy người trà đó họ kiểu là thân và mấy bà già này, xong mà đối đối quá.
Thật sự anh Phúc như Địa Phẩm á, coi coi với chị Thấn coi lại, thân nhiên cứu kỹ với vấn đề, mình làm sao mà điều tha viên với điều tích á. Hai vấn đề mà quan trọng số một cái thiền á, làm điều thông được á. Nghĩa là điều thân không phải là điều thân lúc nội không, điều thân lúc lúc nội này, lúc nằm này, lúc đứng, lúc đi. Cái điều thân á, cái nghiên cứu kỹ nè, mà làm sao cũng như là mình hầu mình ngồi á, nó mà mình cũng thiền được, mà mình tập trung cho kỹ, mình cứ thiền được. Thì cái lúc đứng cũng vậy, mà muốn làm được cái điều này á, thì nó, cái điều thân á, asana nó liên hệ chặt chẽ với cái điều tích. Là cái hơi thở của mình.
Anh chị em mà thở ngắn không? Là luôn luôn cái tiếng lên cho sáo động à. Cái tim đậm không luôn luôn cho nói không à. Nên là không mà, không có mà làm sao mà đem cái hơi thở mà thở cho dài á. Nên là giữ cái con bụng á, lâu như dài á. Và tập được mà nữa là thường xuyên. Thì lúc bây giờ khi mà giấu giữ được cái hơi nhiều ở trong cái bụng mình rồi. Thì lúc bây giờ cái tiếng của mình nó ngón nó lặng xuống, nên cái tâm cái tiếng của mình nó lặng xuống, cái thân của mình nó mới có thể yên tĩnh. Thành ra cái asana với pranayama của Phật giáo hay là chỉ yoga là quan trọng số một chứ. Anh chị em tập phải tập cái này, nếu chừng nào mà có kết quả rồi anh chị em mới thấy là tôi nói là không sai đâu.
Anh
nói
đi, anh
nói
ở
đó
có lý đó.
Bởi vì anh cho em mà còn thở mà ta chỉ khẩu con là anh cho em vẫn còn nắm bắn như thường. Tôi nói một câu là tôi đã tập được rồi đó. Phải thở bụng rồi thì không bao giờ nắm hết á. Nói cách nói gì cũng nắm được. Là bởi vì cái hơi thở nó làm chủ được cái tiếng của mình rồi. Làm chủ được cái ngôn ngữ, cái lời nói của mình. Nó làm chủ được cái thân của mình rồi. Cái hơi thở nó nói một câu là anh cho em hút như thì thứ này còn lại.
Trên đó thì tôi thường thường tôi thở đó.
tại vì tôi học của Tôn Thích Nhân Pháp, ông nói thì là Nam Mô Di Đà Phật đó, thì tôi thở cái trường lý Nam Mô Di Đà Phật. Thế ví dụ như là ở trong cái YouTube nó có một cái trang YouTube nói về thích ở sao để thở cái chuyên tiên khí thì đó. Thì tôi nghĩ là cái cách đó ở dạy để hít được nhiều pha ma đó, tức là lấy được tinh lực. Thì thường thường là hít vào bằng mũi, là đến lên 4, thở ra bằng miệng, đến lên 8. Rồi cứ thế tiếp tục. Thì tôi dùng cách đó, nhưng mà tôi thấy thì tôi đếm thì tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật tối hết vào, lúc thở ra là tôi niệm 2 lần. Tại vì thở ra là phải ra gấp đôi thở vô, mà thở vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Thì tôi cứ vừa bước đi vừa niệm như vậy đó. Thì rất là tập trung, tại vì mình nghĩ đến có một câu niệm thôi, mình cứ nghĩ đến câu niệm đó và mình cứ nghĩ đến hơi thở của mình. Thành ra mình cũng khỏi có tư tưởng lung tung ở nữa, trên đó cũng đâu có gì để mà suy nghĩ nhiều, là mình đâu có phải pha chạm gì đó. Thành ra cũng không tốt lắm. Khi về đây thì thấy thằng con nói rằng mẹ lên tu thiền tốt lắm, nói là thế này mình cũng không chết nhiều. Nhưng mà cái ngồi bán trà là thấy ngồi nhất, chứ còn ngồi chủ khác là không tốt.
Nếu là cái bán già, cái thái, cái tân áo của thầy anh. Còn cái chiếc giò đó, cái chiếc giò mới là thật sự giò thì mình được. Nó mấy đa số là những người tu rồi phải ngồi chiếc giò không à. Mà nó tập trần ai thay chủ của cái chiếc mà. Hồi đó thầy tên tập. Thái cậu cái gì chứ mà. Vừa tỏ cụ mà vừa gì á, cái sao gọi là gì á, hấp, chứ là gì á, nó bộn lên á, rồi rút rút làm, nó là biết mà nghĩa là ngồi chiếc nhà mà không còn bao nữa đó, là chiếc nhà là người ta có thể ngồi 1-2 tiếng, 3-4 tiếng không ăn thua gì nữa. Vậy lúc mới giờ thì mới thật sự có kết quả nè, còn không thì cũng khó. Nó nói là thiền ngồi nó vậy, còn thiền đứng như thế nào á. Thiền đứng là thiền đi, chứ
bắt tôi đứng không ngồi, tôi ghét nhất là đứng.
Thì thiền nằm nữa, có tập, dữ lắm.
Thì mai ra buổi sáng đẹp quá thì tôi nằm đó, vừa nằm vừa tập thở thôi. Thế thì qua cái ý kiến thì nó không có mì, 29 tuổi 3 năm rồi, không biết sao này, gần cũng không vô.
Có khi là tôi cũng mở cái màn tiếng mật. Tôi cũng mở cái tiếng gì đó thì mình đang học chương 1
à, mình đang học mấy cái em Linh đọc đó.
Dạ. Thì đến mức mình
sau này tôi học cái em này, học cái cốt này rồi đó. Thường thường là cái cuốn này á, cuốn này tôi ghi bài viết là để bà toán cũng phải vô thành đó mà. Thì mang ra cả những chiếc ngày xưa mà người ta đã biết rằng người ta đã tin tưởng đến như thế nào rồi. Thì trong đó có cả nhất là ông Kato, đó là ông nghiên cứu khó, ông nghiên cứu nhiều lắm. Kato nói là ông nghiên cứu tất cả những cách ngày xưa ông con lại viết ra là thực tế. Xong rồi để cái thư viện Alexandra gì đó. Thế trong cái hội ông kia ra, ông cầm quân tăng cho bốc cháy lên cái thư viện của người ta. Thành ra mất hết cả bao nhiêu tài liệu quý giá thời xưa. Nhưng mà các chân sư thì đương nhiên là các thầy biết, thành ra mới để mà giúp đỡ cho bà đó khi bà viết cái cuốn này. Thì đưa ra mấy cái điều ông Plato, cái ông Pythagore, mà ông Pythagore là đức thầy cá hát. Đức thầy cá hát đó. Thành ra mà ông Thánh Phô là đức thầy BK. Thì đương nhiên là các thầy biết là những cái việc thời xưa thì do đó mà bà cho bác sĩ bà viết thì cái cuốn này thì nhiều người họ xem và họ cục lăn ra, họ hiểu sao mà bà viết thì những chuyện mà nó đi sâu vào cái triết lý cổ đại như vậy mà tùm lum hết cái
sự biết nó rất là rộng rãi, nó rất là sâu sắc. Thành ra mình học cái cuốn này thì cũng mình học đại khái rồi, chứ mình đâu có đi sâu vào mấy cái đó để làm gì. Mình nhìn sơ lược rằng là hồi đó là cái khuynh hướng tu vật nó đương là chiếm hết cả bên Tây Phương. Thành có thể đưa lại một cái luồng gió ở duy tâm, nó là thượng đế nọ. Chân lược thì nó như vậy thôi. Ok, vậy thì mình cần nghỉ đó ngay nhá. À, Phúc ơi, Phúc, tại sao Phúc không nghỉ để tôi đi tiếp tay?
Tiếp tay chứ. À, Phúc ơi, quên lắm. À, để thì mình sau không lại cần một tay là đi nghỉ.
Ok, rồi.
Hôm nay
mọi người
ha.
Chúc mọi người một ngày vui.